Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy cùng với Phật tử Duyên Đạo Tràng hôm nay thân mến. Hôm nay là ngày tu gần cuối năm học A Lô. Nay mùng 9 rồi, còn có một kỳ nữa thôi là chúng ta tạm biệt nhau. Tạm biệt nhau phải không? Để mà đón ngày năm mới, mừng xuân mới, ăn Tết phải không? Để thêm được tuổi nữa ha, lớn thêm nữa ha. Mừng không? Mừng em thấy bà già nở nụ cười kìa. Hôm nay thì ngày mùng 9 gần như cuối năm rồi, thì hôm nay sư không có dạy bài giáo lý gì mới nữa, thì cuối năm rồi ha, còn nhiều năm mệt phải mơ tử. Hôm nay có thể có gì hỏi sư không? Không hỏi thì sư nói. Thì năm nay sư tính chuẩn bị kể chuyện để nghe thôi, chịu không? Chịu à? Sư thì già chuyện lắm, chuyện nó có hoài. Hôm nay kể chuyện mới nha, chuyện mới. Thì hôm nay sư sẽ gửi tới chúng ta buổi học gần cuối năm để chuẩn bị ăn Tết niên và chuẩn bị vào năm mới. Nếu như ôn lại chút xíu về cái đời sống tu của chúng ta thôi, nhắc nhở những cái gì Phật dạy đó, nhưng một nét rất là đơn giản trong vấn đề nhân quả, tự chúng ta được nghe nó như vậy. Là chúng ta thường sẽ nói trồng quả, trồng nhân nào hưởng quả đó, phải không? Nói như vậy quả báo không bao giờ sai đến chúng ta, lâu hoặc chậm mà thôi. Thì chúng ta gây những nhân ác xấu với chúng sinh nào rồi thì sớm muộn gì cũng đến với mình, mà không đến hôm nay thì đến kiếp sau, mà kiếp sau không tới thì vô lượng kiếp sau cũng phải tới. Nói như vậy chứ không phải nó mất đâu. Nói như vậy cho nên người tu Phật tử chúng ta rất sợ làm ác và gây khổ người khác, và luôn luôn mà làm thiện, làm lành, đi cái nhân tốt cho mình và cho người, cho chúng sinh. Đó gọi là tạm, có ý nghĩa là nhân quả. Thì trong định luật nhân quả thì đã đi từ đây là con người chúng ta đã hết cơ bản. Thì mình tạo cái nhân về cõi trời, được về cõi trời. Nhân ở lại cõi người, ở lại cõi người. Mà nhân mà được là chứng quả thánh đến quả diệu Phật cũng đều nằm trong định luật của nhân quả cả. Rồi từ cõi người này mà chúng ta bị rơi rớt xuống cõi loài thần Atula, rồi đến là loài súc sinh, những loài súc sinh, rồi đến những loài quỷ ma, quỷ đói, rồi đến những cái chúng sinh khổ khổ địa ngục cũng nằm trong cái gì, cái nhân mình đã tạo, mà tương lai quả báo mình phải hưởng. Hay nói chung cái nhân của chúng sinh đã tạo thế nào thì tương lai quả báo của chúng sinh đó phải bị thụ hưởng như vậy đó. Và như vậy ác cũng vậy, mà thiện cũng thế. Cho nên tất cả đều do gì? Do chúng ta làm, chứ không phải do trời đại, trời đọa hay là trời ban phước cho chúng ta. Như vậy thì nó hơi buồn mờ mê tín quá đi, và không chấp nhận điều kiện này. Và nói rõ tất cả đều do nhân mình tạo tác mà nên. Trồng dưa, trồng đậu rắc đậu, trồng xoài rắc xoài, phải không? Trồng nhân nào sẽ nó quả đó. Như hôm nay Phật tử trồng cái nhân đi chùa tu, được gần hai ngày tu an lạc hôm nay. Hôm nay Phật tử không đi tu, ở nhà đi chơi, hôm nay quả khác rồi, phải không? Bao nhiêu lần, cho nên chính từ chỗ đó, nhân quả rất là quan trọng đối với người tu Phật tử chúng ta. Hôm nay sẽ kể một mẫu cái chuyện đạo mà nằm trong điểm nhân quả mà Phật kể nha. Mẫu chuyện này Phật kể chúng ta học lại thôi, để biết cái quá trình của nhân quả nó lâu vô cùng lâu, đến duyên kỳ mới đổ sân. Hay như vậy và ta biết rằng cái nhân thiện nó ẩn nơi đó, chờ cái duyên tốt nó mới được hiện ra. Nhân ác cũng ẩn trong đó, đủ duyên nó hiện ra. Hay như vậy đó, chứ không phải nhân nào cũng đồng sanh ra được một hết được. Hay như vậy, người ta nhớ như vậy. Cho nên tại sao mà có người là sống rất là hiền lành bây giờ mà nó quá khổ, thấy không? Có người bây giờ họ bố thí cũng gì nữa lắm, sao họ vẫn nghèo, nó như vậy đó, để rõ trên, nó như vậy. Thành ra có những cái nhân nó sanh ra cái quả báo ở kiếp này và kiếp sau, có thể cái nhân nó sanh ra cái quả báo ở thời gian lâu xa xao, đến trăm ngàn vô lượng kiếp sau nó mới đổ sanh được. Tùy theo cái nhân đó, nó có cái điều kiện để mà nó phát sanh lên được, nó mới phát sanh. Còn nếu mà không có sinh lên được thì nó nằm nghỉ ở đó, nó chờ. Nó chờ, còn giống mày xeo xuống đất rồi đó. Còn nữ mà nó tưới thì nó chậm lên lắm, lâu dữ lắm, phải không? mới giờ hơi xương xương xuống nắng lại, nắng lại hơi xương xương xuống nắng lại cho đâu có lên được, phải không? Nó vẫn còn ha, cái sự sống nó vẫn còn, nhưng mà lên thành mầm cây lên không nổi, nó như vậy. Còn hạt giống được là nước là âm ỉ liên tục đủ duy trì, nó dài của sao theo loại giống đó, nó sẽ bật lên mầm và lên cây rất là nhanh, đúng không? À, nó như vậy. Thì câu chuyện đầu tiên sư kể thì chúng ta nghe trong cái buổi học là kể chuyện đạo của từ chúng ta, đó là ác khẩu lưỡng thiệt. Nghe là ác khẩu lưỡng thiệt là biết gì chưa? Là nói ác và nói tâm học hai đầu. Đây là cái tội ác của người thế gian, là thường hay là nói ác để hại người, là ác khẩu lưỡng thiệt, ở đầu này thọt đầu kia, đầu kia thọt đầu đó để cho người ta khổ. Chuyện có nó không, chuyện không nó có, hay vu oan giáo họa người này, vu oan giáo họa người kia, cho hỏa lòng ganh ghét của chúng ta. Và như vậy cái đố kỵ của chúng ta đó là tâm ác, cho nên đây nó xuất phát ra lời nói gọi là ác khẩu. Và như vậy thì câu chuyện này nói là hai vấn đề, là ác khẩu tức là lời nói ác, thứ hai là lưỡng thiệt là tâm học, là học cậy chăm chích để cho người ta bị khổ. Và như vậy thì đó là cái tâm xấu ác của người thế gian. Và như vậy thì đây là để câu chuyện này thì sư cũng mới được xem qua thời gian ngắn thôi, thì sư cũng cố gắng để kể cho chúng ta nghe và cái sự là Phật tử cho Phật cho biết cái nhân quả của trong câu chuyện này rất là hay. Nói như vậy thì Phật tử biết rằng á, có một cái chuyện rất là lâu xa, ngày xưa Phú Ông rất là giàu, giàu thật là giàu, mà người vợ đẹp thật là đẹp, mà đẹp á mà lại hiền hậu đức độ đó. Ông giàu lúc nào gương mặt tươi cũng vui đó. Nói như vậy đi đâu cũng vui, mà cuộc đời cấm khi mà từ khi mà lập gia đình đến khi có vợ đó thì ông càng giàu giàu thêm. Nhưng mà có cái á, là ông chưa có gia đình, ông chưa có con, có gia đình lâu mà chưa có con. Thì cái vui trong cuộc sống hạnh phúc gia đình này ai cũng thấy gương mặt hiện rõ trong cuộc cái gương mặt của ông. Nhưng có người lão già nói rằng không có hoa nào nở được 3 tháng, và không có ai mà lại sung sướng đủ 3 năm. Nói như vậy, không hoa nào mà nở tới 3 tháng. Và nếu hoa nào nở 3 tháng không? Không, phải không? Mà không có ai sung sướng đủ 3 năm. Nó sung sướng như là thoải mái nhàn nhã các bạn tin là đủ 3 năm. Tại như vậy đó, thì mình có thể sung sướng trong khoảng thời gian giữa 3 năm trở lại thôi, chứ không ai mà sống sướng đến 3 năm đủ cả. Tại như vậy đó là cái kinh nghiệm của người xưa, kinh nghiệm nói lại không ai là giàu ba con nào, không con nào đủ 3 tháng, và không có là ai sung sướng đủ 3 năm. Tại như vậy thì cái lời nói này đến với ông trưởng giả kia, ông trưởng giả kia cũng tự hào rằng tôi không có gì để gọi là không sung sướng, tại vì rất giàu, vợ đẹp lại hiền hậu đó, thì ông nghĩ rằng bao giờ có vụ khổ đâu đâu, phải không? Đấy, nói như vậy cho nên chính từ chỗ đó rồi một thời gian dân làng thấy ông thấy lúc nào cũng buồn. Thành ra thấy là hơn 1 năm sau gặp ông lại thì thấy ông buồn, mặt mày ông càng ngày càng là héo úa đi, không bao giờ thấy trên mặt có gương, có đủ cười cả mặt tới héo hắt và buồn rầu và lo lắng. Thì hỏi ra còn biết sự tình là vợ ông nó sanh đứa con cách xa hơn 1 năm thôi, thì kia hỏi thăm thấy ông buồn vậy, thấy ông gương mặt buồn lo như vậy, hỏi tại sao ông buồn lo thế, gương mặt như hoa nở ngày nào không lo ngày nào, bây giờ không còn nữa mà tưởng cái nét u buồn sầu lo vậy. Ông mới tâm sự kể thế này là tôi mới sanh được đứa con, có 2 vợ chồng lớn tuổi rồi, không có con, có con một, sanh được đứa con trai tôi mừng quá, nhưng mà tôi rất buồn rất khổ là tại vì con tôi mới sanh ra và nó khóc và khóc liên tục, nó khóc tối ngày sang đêm, và cái tiếng khóc nó nghe nức nở mà chịu không nổi. Nó như vậy mà tiếng khóc nó càng ngày càng lớn, mà lớn đến nỗi như bà con lối xóm xung quanh cũng không ngủ được với nó, mà nghe tiếng khóc của nó rồi ai cũng muốn nức nở và buồn khổ theo nó luôn. Tiếng khóc nó là như vậy đó, cho nên tôi buồn quá. Và khi mà lúc thầy đến coi thì thầy mới chấn bệnh rằng là trong con người của đứa con trai nhỏ ông nó có một ung nhọt rất đặc biệt. Ung nhọt này lúc nào cũng gây cho đứa bé đau đớn và nó chịu không có nổi. Cho nên từ khi lọc lòng mẹ ra nó bắt đầu khóc rồi. Khóc tu quay, khóc tới, khóc hoài, khóc mãi, khóc nức nở, khóc đau đớn, khóc hoàng hoại. Đó như vậy đó. Thật ra do đó rồi thì từ đứa y này đến đứa y kia không ai trị bệnh được cái chú bé này, đứa bé này. Tại vì cái bụt nhọt này cùng một ung ở trong con người này là không thể nào trị được. Đó là như vậy. Thầy ông nghe giờ ông buồn quá. Rồi Phật tử biết không, đâu phải trong 1, 2, 3 năm mà bụt nhọt đó hết. Nó kéo dài cái thời gian đến 18 năm, gần 20 năm. Bụt nhọt ấy càng ngày càng lớn trong người. Và nó càng cao, nó khóc càng dữ dằn nữa. Phật tử biết rằng càng lớn thì tiếng càng to. Mà nó khóc ngày, khóc đêm, nhất là ban đêm nó khóc, nó rút cái bằng khủng khiếp. Không biết lắm, ai nghe có mắc sợ. Ở như vậy, cho nên bây giờ ta đặt cái tên nó là thằng khóc gào. Thằng khóc gào, nó khóc nó gào, thét lên. Là đau đớn mà ha, khóc gào thét là khóc rất là đau đớn. Kêu bằng thằng khóc gào. Thì bây giờ, thì bỗng nhiên trong khoảng thời gian đó, có một ông già ở lối xóm bên đằng kia, cái làng nhỏ đó, đi ngang qua chỗ này nghe đồn nó có thằng bé khóc gào, khóc thảm thiết như vậy vì một nhọt ung trong cơ thể mà không thể nào trị hết. Thì bây giờ thì ông làm ông già này mới mách cho chú bé nè: này con ơi, con không biết sao ở nơi cái xứ kia kìa, cũng gần còn không xa, có một vị đại y dương, một vị thần y, vừa trị bệnh cả tâm mà vừa trị bệnh cả thân luôn. Rồi nếu con đến mà gặp may á, thì giữa thần y này, giữa y vương này sẽ trị con hết bệnh đó, ta bảo đảm chắc chắn. Vì nhiều người đến đây đã hết rồi. Nó nghe nó mừng quá, à, nó xin phép cha mẹ để đi trị bệnh, thì cha mẹ rất đồng tình. Rồi nó chạy, nó đi, nó chạy gặp hết tha, nó thải, nó chạy cho mau lẹ hết gặp vị đại y vương. Thì qua một số ngày đêm, nó chạy chạy miết theo đường chỉ của ông già râu bạc kia. Thì bữa sau mà tự nó chạy tới đâu không? Chạy tới tỉnh xá Kỳ Viêm. Nó chạy ngay giờ lúc Đức Phật đang thuyết pháp đó. Như vậy thì nghe người ta nói rằng Đức Phật là bậc đại y vương, cho nên nó vô nó gặp Phật rồi nó mừng quá. Mà cái điều kiện đặc biệt nhất là gì mà tôi biết không? Gặp Phật rồi nó mừng, vô cùng mừng, nó thấy sắc tướng Phật quá đẹp, thấy không? Rồi ra nó quỳ xuống và nó lại Phật liền, nó lại Phật liền, rồi nó tán thán khen ngợi Phật liền. Nó Phật ơi, Phật đẹp quá, tướng Phật thật đẹp, con thấy Phật con thật là cung kính Phật, à, con xin thành tâm đảnh lễ Phật. Phật chứng minh cho con, không biết làm sao con nghiệp quá nặng nề, con khóc lóc đau khổ từ khi mẹ sanh ra, không biết lý do gì mà trong cơ thể con lại có một ngọt đau đớn khổ. Phật ơi, xin Phật từ bi ban phước cho con hết bệnh đi Phật. Thì nó vừa tán thán Phật mà vừa lại Phật như vậy. Và tự biết rằng mỗi lần nó tán thán Phật á, thì sao mà tự nó bớt đau, nó lại Phật xuống thành tâm bớt đau, nó lại liên tục hồi nó hết đau luôn. Nó thấy cái kỳ lạ, nó không biết tại sao con thấy Phật con mừng, con thấy Phật con đảnh lễ Phật, con tán thán Phật, khen ngợi Phật, mà bệnh con hết được Phật ơi, con mừng quá. À, thôi chưa phải là nó mừng quá đi, ra đây nó mừng quá là tiếng sao, thôi nó mừng rứt quá, nó giờ nó bạch cái Thế Tôn, thân người khổ quá, thành ra con muốn xin làm đệ tử Thế Tôn, xin đi xuất gia theo Phật để tu. Đức Phật ở Thế Tôn có nhận con không? Một đứa bé đầy bệnh hoạn ốm yếu này. Thì Đức Thế Tôn trả lời rằng: được, ta nhận con làm đệ tử. Đó, thì bây giờ Đức Phật nhận ông là đệ tử và dạy ông cách tu. Thì trong thời gian ngắn ngủi cố gắng thì giữ giới và tu hành và tu thiền định, chỉ khoảng chốc có mấy năm thôi, ông liền chứng đạt A-la-hán. Hay không? Hay quá. Chứ A-la-hán thì còn được. Còn thành ra nơi đây á, trong đại chúng thì kêu rất là nghi ngờ, hỏi tại sao đứa bé khóc gào này nó nghiệp chướng nặng như vậy mà Đức Thế Tôn giờ nhận nó tu, rồi bây giờ thì trong vòng có thời gian ngắn có 1, 2 năm thôi mà chứng liền A-la-hán. Thì xin bạch Thế Tôn, lý do gì mà đứa bé này nó lại bệnh khổ như vậy, nó tiền căn xưa nó gây nên cái tội lỗi gì, xin Đức Phật từ bi hãy nói cho đại chúng được biết. Đó, bây giờ Đức Phật nói: này các con, ta rất vui khi các con hỏi câu chuyện này. Thôi lắng nghe Như Lai sẽ kể tiền căn xưa của đứa bé này cho đại chúng các con nghe. Thì bây giờ tất cả đại chúng đều lắng nghe Đức Phật nói rằng: cách đây hơn 2000 năm xa xưa, và ở xứ là Ba La Nại, là có một hang, có cái nhà trưởng giả rất là giàu, mà trong làng nó có một nhà trưởng giả giàu nữa, mà từ hai trưởng giả rất là giàu với nhau. Nhưng mà hai thượng giả vào với nhau lại có lòng, lại đố kỵ với nhau. À, người ta muốn một mình giàu thôi, người khác giàu hơn không có ưa thích, cho nên đố kỵ, muốn tìm cách triệt hạ ông trưởng giả này để một mình giàu giúp trong cái làng xã này thôi. Cho nên bây giờ ông trưởng giả này á, mới đi đến nhà vua hối lộ tiền bạc, là cống hiến cho vua vàng bạc đủ thứ hết. Ông vua này ông phải tham lam, cho tiền lấy à. Nhưng mà cho tiền lấy đã rồi thì cái ông trưởng giả này mới mách vô vua rằng: nhà vua bệ hạ có biết không, ở làng tôi cũng có người giàu, mà cái thằng này nó ác dữ lắm, nó xấu xa độc ác dữ lắm, là vua hãy bắt nó đi và nhốt nó đi, chứ để nó sống như vậy nó sẽ là hại dân hại nước, không nên. Ông vua nhận tiền ngày đầu và nghe lại ông này nói sao nghe vậy, thành ra là tiền chỉ xuống bắt ông này đứng đánh đập khảo tra một cách tàn nhẫn, rồi đưa vào trong ngục hình đó và không cho ra. Ta như vậy đó, ông này ông ngoài mừng rỡ rồi, bây giờ chỉ còn mình là trưởng giả thôi. Thấy không? Nói như vậy đó. Thì bây giờ gia đình vợ con rất thương người chồng của mình, vì trưởng giả người chồng này rất là hiền hậu dễ thương. À, bây giờ mới bán gia bài xịn mình đi, đem vàng bạc vô để cống hiến cho vua. À, vua nhận liền. Vua nhận liền rồi gia đình đó là mới tâu với vua. À, là chồng của con là như vậy đó. À, bị vua quan giáo họa như vậy. Ông vua không nói gì cả, nhận tiền rồi xả tội ông này cho ra về. Mà trước khi ra về đánh trong trận Như Tử rồi trả về nhà, thì khi về nhà ông này thân tàn ma dại, đau đớn khổ sở vô cùng. Thì khi ông về tới nhà được tự do rồi, ông vẫn thấy khổ. Ông nghĩ lại cái tình bạn, nghĩ lại cuộc sống đời của nhân thế, chỉ vì ganh tị giàu có với nhau mà lại là thủ đoạn để tấu khổ nhau và làm cho mình phải đau khổ như thế này. Cuộc đời khổ quá, cũng chán nè. Đấy, như vậy đó, thâu tranh hơn tranh thua cuộc đời chi nữa. Ông mới là xin phép vợ con chọn với tu. Rồi ông lầm lũi lên núi lên rừng tìm thầy học đạo tu một mình mà tính. Đó như vậy. Thì thời gian lâu xa ông gặp được minh sư, thì ông tu, thời gian ông chứng được Bích Chi Phật. À, thấy không? Bích Chi Phật. Thì chứng được Bích Chi Phật rồi á, ông nhớ lại người bạn này với cái tâm ác độc này, ông mới đi tìm cách để mà giáo hóa ông bạn này để trở về nẻo thiện được rồi. Đó, bây giờ thì ông mới đến với ông trưởng giả này, và bằng cách làm thi điện thần thông thật là kỳ diệu, biết như thế này quá hình như thế kia, đặng cho ông này thấy ông mê, vì ông này ông thích những cái thần thông được biết đó. Rồi biến hình biến dạng này kia nọ đó, rồi ông này thấy ông mê luôn. Giờ ông quỳ lại ông là Bích Chi Phật này, biết đây là ông bạn ngày xưa mình tố cáo ông, nhưng bây giờ ông tu đã thành Bích Chi Phật rồi và có thần thông quyền bí như vậy, quỳ xuống để mà thành tâm xin lỗi: ngày xưa đã vô tình làm ông đau khổ, xin ông xà tội cho tôi. À, rồi tại biết sao không? Ông này ông thuyết cho thời pháp vì nhân quả rồi để kia nọ cho nghe, ông này ông giác ngộ rồi bắt đầu ông xin quỳ xuống và xin làm đệ tử ông Bích Chi Phật này. Hồi xưa tốt khổ nào bây giờ quy làm đệ tử, phải không? Rồi này mới dạy cho các cách tu. Thì ông này từ đây về sau ông không còn tâm xấu nữa, thì ở đâu làm thiện làm lành bố thí làm phước tu nhân tích đức. Rồi khi ông chết đi, ông chết đi á thì kiếm sao đầu thai đứa bé sinh ra trong gia đình cũng là trưởng giả giàu có, nhưng khi sinh ra rồi thì ông khóc ngày không đêm, đó chính là đứa bé khóc gào. Nhớ không? À, vậy thì đứa bé khóc gào là ai? Là vậy, là cái ông trưởng giả ngày xưa tố ông trưởng giả nọ đó, là bây giờ quả báo là đứa bé sinh nhà giàu sinh ra bị ung nhọt và khóc đến gần 20 tuổi, đau đớn khổ sở tới như vậy. À, bây giờ thì Đức Phật mới kể cho nghe câu chuyện như vậy, đó là nhân, đó là quả. Đây ông thử rõ chưa? Đó, thành ra dù cho mà vu oan giá họa người ta, mình tưởng mình thỏa lòng hạ dạ, không ai hay không ai biết, nhưng mà rốt cuộc rồi thì nhân quả đã vô rồi, sớm muộn gì cũng phải trả mà thôi. Thấy rõ không? Đó như vậy, cho nên đó là một cái nghiệp về khẩu nghiệp. Đó là gì? Là ác khẩu, là nói ác, đang lưỡng thiệt là đông thật. Lỡ thọt mắt nhà vua đó, ra đằng cho người này bị tội thành quan. Nói như vậy, cho nên ở đời mà thực tế bây giờ có ai mà thường hay thọt đầu này thọt đầu kia cho bị thành quan không? Có không? Nhiều lắm Phật tử, phải nhiều lắm, ở đời là như vậy đó. Không ghét thì lại thọt đầu này, nói cho bỏ ghét, nó xấu đầu này, nó xấu đầu kia, cho thỏa lòng ghét cái người mà mình không ưa. Đang như vậy đó, đây là cái bệnh mà trầm kha ở cuộc đời thế gian. Mà nên cái bệnh này Phật tử mình có không? Có không? Có nhóc luôn. Phải mà lại lúc thương rồi đằng kia khen dữ lắm, nhưng mà lúc ghét rồi á là đem mà đằng này đằng kia thọt nói xấu cái ông thầy này, ông sư kia hoặc là sư cô nọ tùm lưng tùm lê, để cho người ta là nghĩ xấu ông thầy này cho mang tiếng chơi vậy. Nói cho đã mà cho thọt miệng là thọt mãn cái lòng là ghét giận của mình. Đây là cái bệnh của Phật tử, là bệnh thời đại mà chúng ta đa số là như vậy. Đó, thành ra cái câu chuyện này rất là hay. Phần giải câu chuyện này đã cân nhắc cái lòng người tu Phật tử chúng ta. Ác hậu là nói ác rất đã miệng, phải không? Rất sung sướng, mà nói xong rồi mà thấy sung sướng cái đó. Rồi trời ơi, bữa này tôi nói ông đó, tôi chửi ông đó, chữ đó là thiệt tình đã miệng luôn nghe. Phải không? Phải như vậy. Nhưng rồi sao mà tới sau này quả báo khổ vô cùng khổ, phải không? Đó, rồi mình tung tin xấu, đồn tin xấu cho người kia mang tai mang quả. Rồi mình ngồi không, mình nhìn, mình nghe, ta cảm giác tai tiếng xấu khổ sợ, mình mừng không? Mừng, thấy không? Đó là cái tâm xấu ác của người thế gian là như vậy. Cho nên người Phật tử chúng ta phải tránh. Cho nên cái mà vấn đề gọi là cái thứ tư là ác khẩu lưỡng thiệt á, cái này là nằm trong đây này, thấy không? Đó, thành ra ác khẩu là nói ác. Trong nói ác đây là nói lời độc ác, nói ác đây là chửi rủa mắng nhiếc, và nói ác đây đã là gồm những lời nói não hại làm cho đau khổ, đó gọi là ác khổ. Rồi nói ác đây có nghĩa là gì? Tức là lời nói đâm thọc, ở đằng này thọc đầu kia, đằng kia thọc đầu nọ. Cho nên Đức Phật cấm đó là người tại gia cư sĩ cái họ bốn giới thứ tư rồi, không được là đằng này nói chuyện đằng kia nói chuyện đằng nọ, nói cho ta xa rời ân nghĩa, nói cho người ta sản sinh đấu tranh, để mất tình cảm và sinh thù oán, đó là lời nói đâm thọc. Thế là ta có thấy không? Và tôi biết là nói trên đó Phật cái nói sao? Dùng nhân từ là trong đó có cái nghĩa thứ hai là gì? Là nói đồng sóc. Biết đồng sóc không? Ở quê chúng ta có đồng sóc gánh mã đó, thấy không? Hai đầu nhọn đó để gánh mã. À, muốn gánh được hai bó mã thì bây giờ có đồng sóc. Ban là nó nhọn đầu nè, mình sóc vô nó lủng thấu bên cái bên kia, sóc là lủng bên đây đó là mới gánh ra được, phải không? Đấy, đồng sóc nó nhọn rồi nè, đó nó mới đâm nó thủng vào được. Tức là đồng sóc hai đầu nhọn quắc nè, đâm này cũng được, đâm này cũng được, đó là đồng sóc hai đầu. Vậy thì là mình nói như vậy làm cho hai bên đều đau khổ, phải không? Bên thì hiểu lầm, bên thì bị hiểu lầm, hai bên đều đau khổ. Ân nghĩa người ta mới xa nhau, hồi xưa người ta rất thân nhau, bị lời nói của mình chen vào mà làm cho tình bạn hai người đó bị rạn nứt đi, thành ra thù quản nhau, đó là đòn sóc hai đầu. Nói như vậy đó là tâm xấu ác. Nói như vậy, cho nên câu chuyện này là câu chuyện rất là đặc biệt mà Phật dạy chúng ta để mà ngăn ngừa cái tâm ác xấu của chúng ta xuyên qua sự ác khẩu và lưỡng thiệt. Thì thấy không? Đó. Thì tới là câu chuyện này Phật nói rằng khi ác khẩu lỡ gieo rồi, nó không mất đâu mà nó âm thầm nằm trong đó, và đến đúng duyên kỳ cái đổ thành quả báo, cũng như khóc gào này tự trải qua vô lượng kiếp sau mới đổ thành quả, phải không? Mà lớn vô lượng kiếp trước á vé là giàu rồi năm đầu học hai đầu đi vua quan giáo quả nhà vua hại bạn giàu của mình, rồi tới là vô lượng kiếp sau mới là bị quả báo. Đó, nó đúng thời gian mới đổ sanh được. Nói như vậy bị vì sao? Tại vì thời gian trước sau này không có tu, không có làm công quả, không là Phật tử, không có cúng dường hộ trì đó, thì ra từ chỗ đó nó chen mất đi, là làm cho xong nó mất mà chen mất đi là cho tạm dừng lại, là cái nhân quả này nó chưa đổ sanh được, và đến đúng kỳ để mà đổ sanh ra. Nói như vậy thì ra đó là vấn đề nhân quả về cái là ác khẩu lưỡng thiệt. Qua câu chuyện vừa qua tỉnh ta được nghe, đó là câu chuyện là đứa bé khóc gào. Thì qua câu chuyện này Phật tử có gì suy nghĩ mới không? Thắc mắc gì không? Hả? Nghe được không? Chuyện này nghe hay không? Hay á, trời thấy Phật đó không hay sao được. Sư quá chỉ cần điều được lại thôi ha. Câu chuyện thứ hai, sư kể chuyện xong rồi tới Phật tử nha. Chuyện thứ hai là câu chuyện này rất là hay, là câu chuyện tình nghĩa, là câu chuyện này là cứu vật vật đền ơn. Cứu vật vật đền ơn. Thì ở đây nhiều chuyện lắm Phật tử, nhưng câu chuyện này thấy rất là hay. Có ông đó ông giàu lắm, nhưng cái lòng thương của ông thì rất là vô bờ bến. Ông sống không trưởng giả như ai, cũng mà mướn qua ngày mà sống mà thôi. Nhưng ông có lòng gọi là phóng sanh. Và đây là phóng sanh, thấy con chim nào mà bị nhốt là ông mua phóng liền, thấy không? Mua phóng liền Phật tử. Tại ra ông đi dọc đường mà thấy chim nào bị nhốt mà ta bán á, là bắt đầu là tiền trong túi dốc nhiêu mua sổ hết. Có như vậy đó. Rồi thấy cái chim nào mà ta mà cột chùm đi ngoài đường để bán rau đó, ông mua sổ hết. Ông mua sổ riết rồi làm bước không đủ tiền để mà còn để mua chim phóng nữa. Thì cả cái thân ổng không còn đủ sống nữa mà tới. Ra bây giờ ông phải đi xin ăn. Được không? À, tiền bạc phóng sanh giết rồi bây phải đi xin ăn. Xin ăn là thời gian rồi biết sao không? Rồi ông già đi ông bệnh. Thì ông đâu có người thân gì, ông không có cha, không còn mẹ, không anh em, không bà con. Ông chỉ sống đơn một mình mà thôi. Đó, rồi bây giờ khi ông nằm, ông chuẩn bị để mà chết, thì cũng ở trên cái giường, ở trong cái nhà đơn sơ mà người ta bố thí cho ông cái chòi tranh đó thôi. Rồi khi nằm đó mà sắp sửa chết á, không ai đến để mà một tiếng nói, một tiếng thăm hỏi nào. Rồi khi chết á, thì cũng không ai đến để mà lo chôn cất ông nữa. Thật ra thì ông biết cái thân phận ông rồi, thì ông nằm đó im lìm mà ông chờ bây giờ ông ra đi. Rồi cuối cùng ông cũng nhắm mắt và xuôi tay. Nhưng mà ông chết là không dễ dụa, ông chết không đau đớn, ông chết ông không phiền hà, tại ông biết ông tới số chết mà chết. Có như vậy đó. Thật ra cái chết ông rất là êm mà nhắm mắt từ từ rồi đi luôn. Xác thân nằm miếng đó mà làng sớm không ai tới để mà chôn cất ông. Thì một thời gian là một ngày hai ngày gì đó, làng sớm mới thấy vậy, nó mới bu lại tính lệ mà lo cái việc là hậu sự cho ông, đem chôn cất ông đi để thuốc dụng nồng. Nhưng đi đến gần cái chòi của ông ở thì bỗng nhiên thấy ở trên bầu trời, mà tự biết sao không, chim đó không biết nó đến cả ngàn con, cả trăm ngàn con, nó đậu đầy lên cái chòi cổng ở trên. Và rồi luân phiên con này đi vô, luân phiên con kia bay ra, liên tục. Và tự biết làm gì không? Nó tha đất vậy. À, mỗi một con kia nó hốt một đất. Bây giờ vô nó đắp thành giống nắm mồ thật to ở trong cái chòi đó. Bứt cả thân xác ổng luôn. Đó, xong đàng hoàng rồi á, tất cả con chim này đều đáp xuống và nó xè cánh ra, nó cúi đầu thi lễ ông này, rồi bắt đầu nó bay đi hết chuyện. Rồi bây giờ chưa có câu chuyện mà sẽ có sự rơi nước mắt. À, tại vì sao mà tự, tại vì chim nó còn biết ân biết nghĩa biết tình đối với người đã thả nó một lần không sanh, thấy không? Nó như vậy mà con người chúng ta nhiều khi thấy không được như con chim. Nó như vậy đó. Thì đó là những quả báo của người có lòng từ phóng sanh giúp đỡ. Rồi chỉ phóng sanh chim thôi nha, còn phóng sanh cá, phóng sanh này cái nọ là còn nhiều cái chuyện hay nữa. Sau này có như kể tưởng giả sư thì nhiều chuyện lắm, già chuyện lắm, kể nhiều cũng hết. Thì ra câu chuyện này cũng là cắt ẩn cái tâm lòng của chúng ta, cho nên mai mốt phật tử chúng ta đó có lòng từ bi, chúng ta gặp chuyện chúng ta cứ mở lòng để phóng sanh. Ta phóng sanh nhưng mà nói vậy đó chứ phóng sanh kiểu ông này chắc khó quá. Khó lắm mà phóng sanh đến nỗi mà đi ăn mày luôn, phải không? Nói như vậy khó lắm mà chuyện đơn giản. Thì qua câu chuyện này xin nằm chỗ suy nghĩ đi, gác tay tráng suy nghĩ, công nhận ông này hay thiệt. Ông là Bồ Tát mới vừa đâu phải mà tới, nếu suy nghĩ là tâm Bồ Tát làm chuyện này, chứ tâm bình thường làm đâu, sư thì làm được á. Sư nó phóng sanh nhân nữ cũng chừ mớ tiền nặng là mà sống chứ cho hết chứ queo còn gì. Phải không? Phật tử phóng sanh nhân nữ cũng chơi, cho chừa tiền đi chùa chứ. Phải không? Đi chơi đó đây như vậy. Chứ bây giờ mà có nhiều là gặp phóng à, phóng riết rồi là mạt luôn. Rồi phải đi xin ăn qua ngày. Rồi xin ăn đến nỗi người ta mắc ghét đó. Nên có tiền là phát phóng sanh, giờ đi xin ăn đáng ghét. Thấy không? Nó tao nói là phát. Nó như vậy đó. Ai ngờ đâu có lòng thương của ổng. Và ổng thấy chịu không nổi, ổng cứ phóng à. Rồi tới đâu hay tới đó. Phải không? Nói như vậy đó. Rồi cuối cùng thiệt, tới đâu hay tới đó là gì? Là hết tiền mới hay mình đói. Bây giờ phải đi xin ăn, bây giờ già rồi làm ăn không nổi nữa mới đi xin. Đó mà đi xin ăn ngửa tay xin, tôi nói là đó có tiền là phát. Phải không? Đó, thành ra do đó là cũng vui cũng cười tự nhiên. Nhưng cuối cùng thời gian lặng lẽ đâu phải già, phải bệnh rồi phải chết, mà chết vui mà chết. Tại sao vui mà chết? Dạ, tại sao? Tại vì ông nghĩ là cái gì ông làm. Trước khi cha ông nghĩ gì phóng sanh không đó, ông phải chết. Nhưng mà trước khi ông cố biết bao nhiêu con chim khỏi chết. Phải qua đến. Đó, ta ra kêu mở lòng ra, con chim nó mừng nó bay, nó bích trơn rồi. Nhưng ngay ngờ rằng, cái điều đặc biệt là khi ông chết rồi, mấy con chim nó tự nhiên đâu nó bay gì á. Rần. Rồi bà suy nghĩ rằng cái số lượng ông mà phóng sanh chứ không bằng cái số lượng chim về đâu mà biết. phải không? Không nhiều dữ ngon lắm, cao lắm, món cao lắm là chừng là vài trăm con, ngàn con là dữ lắm rồi, phải không tử? Nó cho 2000 con trong trong gì trong mà tràn ra đại hỏi là nó bay cả đầy cái bầu trời, một khu trời nó vui mới đậu trên nhà kính mít vậy đó. Đó một con mà hốt cục đất, con hốt cục đất mà sáng họ thành cái mồ trống là bọn tử biết cỡ nào, thấy không? Nó như vậy là cả vấn đề chứ. Chắc có lẽ là chim trống chim mái đẻ chim con phải không là hay là nó rù rì với nhau thì nó nói rằng ân nghĩa cái tình nhờ ông này nè tu thoát chết nên nó đủ nhau nên những chim với chim nó biết nhau phải không, cho nên nó cùng nhau đến để gì, nó tỏ lòng là kính trọng ông này, vậy nghe đúng không? Thì như bây giờ mình mang ơn ai đó mình phải kể tình khác nghe phải không? Nhớ thì những người mà có lòng đó họ nghe vậy họ họ kính trọng cái người đó không, người mình được thọ ơn đó mừng lắm, cho nên là rủ nhau đến gì để tán thán khen ngợi ông này, đồng thời làm chút gì đó cái nghĩa cái tình đã ông này đã cứu bạn mình phải không, giúp đỡ bạn mình không chứ đó, cho nên mà được thấy không, cho nên cứu dần dần cả ơn còn cứu nhân thì sao dần chậm quá phải không? Vậy là con người mình thua con chim mà thấy không, ở như vậy đó, thành ra chính từ chỗ này cho nên bài học này đó chúng ta thấy rất là hay ha. Nhưng mà mình người trí học đạo á, mình nghe thấm thía cuộc đời, mình nghe cái mình thấy lại mình sao ấy, nhiều lúc mình tu nhưng mình thua cái ông đó nữa phải không? Ở như vậy cho nên là mai mốt Phật tử có làm thì cũng ráng cố gắng ha, nhưng mà nghĩ rằng một kiếp nào đó thầy rồi chúng ta cũng làm được như ông này chứ mà không đâu, do bây giờ thì làm nào kiếp nào không được, bây giờ mình có tiền nhiều thì cũng làm được phải không được? Tại vì mình rất sợ nghèo, phải không? Rất sợ nghèo. Giờ mình không dám bây giờ đi ăn xin vô đó đâu, phải không? Không làm được chứng đó là chứng tỏ cái trước ngày đó là gì bà tử? Là mình chưa phải là Bồ Tát. Cho nên ông này, ông làm được tại cái nguyện hạnh của ông. Bà tử ông sanh ra đời, một người tu á, à, mỗi một kiếp sanh ra với một nguyện hạnh làm cho nó tròn quá, nhiều kiếp mới tròn nguyện hạnh đó. À, mà tròn hạnh xong nào rồi á, bắt đầu kiếp sau, những kiếp sau bắt đầu phát tăng nguyện hạnh mới đó, thành ra là quên cả mình mà để làm cái nguyện hạnh của mình cho trọn vẹn, chứ không phải là chỉ một tu một kiếp một làm xong đổ ba la mật đâu. Đây gọi là gì bất tử, đây gọi là gì, là vô quý thí. À, là vô quý thí, tuy là phóng sanh nhưng là cái dạng vô quý thí. Phóng sanh tức là gì, là mình bố thí cho nó một cái sự sống phải không nữa, bằng đồng tiền cực khổ của mình làm ra mà mua con vật để phóng sanh là những con chiên, cho nó hết cái sợ hãi, hết cái sự là lo lắng bồn chồn vì bị sắp chết, vậy thì nó không còn sợ hãi nữa, bảo tử không? Đó như vậy đó. Rồi á là khi phóng sanh như vậy mình vui không? Vui, bảo tử đó như vậy. Rồi khi phóng sanh được như vậy cái chết đâu vui không? Vui. Mà khi phóng sanh như vậy mà hết tiền hết bạc ăn mày có buồn không? Không. Thấy không? Thật ra không có buồn gì nữa. Thật ra cái tâm này không phải tâm bình thường, à, là tâm Bồ Tát làm được chuyện này. Đó như vậy. Cho nên đây là cái hạnh tu không vì Bồ Tát thì hiện ở đời làm việc đó để mà cho chúng ta nhìn thấy. Thế là một chuyện này của Phật kể rất là hay. Thế như vậy sẽ kể cho chúng ta nghe, nó là cứu vật vật cả ơn nên. Thấy không? À, như vậy thời hết chuyện à, vậy là hai chuyện rồi tới Phật tử đi. Thôi bây giờ thời gian này buổi hôm nay sẽ dành cho Phật tử chúng ta đó, những phút còn lại Phật tử chúng ta có hỏi gì hỏi đi, cuối năm rồi ôn lại đi để kỳ sau nhận cái dịp mà buổi tất niên rồi bài giảng tất niên thì chúng ta không có rảnh để chúng ta hỏi được. Như vậy có gì thắc mắc trong sự tu hành nhờ đồng giáo lý học tu hay sự tu hành hay gì đó đi đây nghe kinh nghe pháp mà thắc mắc gì mà chưa thông chưa hiểu đó tự hỏi, rồi hôm nay thầy còn tâm sự sư trả lời cho chúng ta nghe để cởi mở để làm sáng tỏ thêm về những nghi ngờ mà tự chưa thông rõ. Rồi hỏi đi. 1, 2, 3 mình dặn vô tay lên. Có gì không? Có gì ghi sẵn không? Ghi sẵn thì cầm giấy đọc lên. Tụi này thoải mái, đừng mắc cỡ. Trò lâu năm mắc cỡ cái gì? Để đi học á, ở chùa Từ Quang có cái cô Thanh đó, cô dạy Phật tử học phải trả bài đó, phải không? Nếu không hiểu là phải hỏi. Đó như đó là vào lớp. Ở đây không có trả bài, đi cho hỏi thôi, là khỏe vô cùng phải không? Hỏi đi. Trưởng thành.
Thưa Phật sư phụ, trước đây chúng ta đã có chuyện thác khổ cái chuyện này, có tương tự như chuyện của Ngộ Đạo Pháp Sư mà sư phụ từng kể không? Chuyện thứ hai là nghĩa của loài chim. Nếu mà để sơ qua thì không thấy là những người như Phật tử chúng con mà dứt hết tiếng gặp ra để làm việc gì đó thì nó không chưa phát tâm một tác làm sơ qua thì cuối cùng mình đi ăn xin thì cái chuyện đó không tư lý quá làm để chúng con người ta
Tuyền Thành hỏi vấn đề này thì sư trả lời như thế này, tự nghe trả lời thêm thôi ha. Thì qua câu chuyện thứ nhất sư phụ vừa kể mới tự nghe đó, thì là ác khổ và lượng thiệt đó. Thì Tuyền Thành gợi lại câu chuyện của Ngộ Đạo Quốc Sư ngày xưa. Thì Ngộ Đạo Quốc Sư ngày xưa là nhà chân tu á, phải không? Mà chân tu nhưng mà cũng phải bị quả báo. Các bạn nói ai tu không có quả báo mà tự Phật không bị quả báo mà đang thì mình làm sao khỏi, nó như vậy đó. Thì thôi thì sẵn đây kể chuyện Ngộ Đạo Quốc Sư Phật tử nghe luôn. Thì trong Quốc Sư Cảnh Sách ấy, có nói về Ngộ Đạo Quốc Sư. Đạo Quốc Sư là một vị Quốc Sư ở bên Trung Hoa ngày xưa. Quốc Sư là gì Phật tử biết không? Quốc là nước, Sư là thầy. Quốc nước là Quốc Sư là ông thầy của vua. Ông thầy của vua, đó như vậy. Thành ra vị Quốc Sư là một nhà sư. Một nhà sư vị hòa thượng rất là tài giỏi, vua rất là kính phục qua cái tài cái trí của nhà sư này, cho nên mới là thỉnh nhà sư về trong nhà triều đình để làm cố vấn nhà vua đó, cho nên gọi là quốc sư ha. Quốc sư là thầy của vua đó. Như vậy thì quốc sư này á là học được nhà vua tặng cho ổng một cái ghế, mà ghế ngồi này á là cái ghế bằng trầm hương, ghế bằng trầm hương. Mà tự biết trầm hương không? Trầm hương nó thơm dữ lắm, mà trầm hương xưa là trầm hương lâu năm nữa, thật ra là bắt đầu đụng tới nó bắt đầu phát ra mùi thơm tiền thơm phức luôn. Mà ai được thử trầm hương vào rồi là máu huyết lưu thông, tinh thần sảng khoái, cơ thể rất là tốt, khỏe vô cùng. Đó là ghế trầm hương, là ghế là tốt nhất, quý báu nhất. Cho nên là vua mà đem tặng cho ông quốc sư chúng ta, khi ông đem về chùa ông ngồi lên cái đầu ta thấy quá sung sướng quá sung sướng. Thì ông vừa gửi ra cái sung sướng là ông bị gì? Anh bị một con là con quỷ ghẻ mặt người ha, là nó xâm nhập vào đầu gối của ông và tạo thành một ghẻ. Ông đau nhất khủng khiếp, chịu không nổi, giờ chịu không nổi có thể đau vô cùng đau đó. Như vậy đó thì câu chuyện đó là khi xưa là như thế này, tức là thời xưa đó là ông làm tiền kiếp lâu xưa, cách đây đến đó là khoảng là 9 năm của chín kiếp. Và chính kiếp trước là Ngộ Đạo Quốc Sư là một vị hình bộ thượng thơ. Hình bộ thượng thơ giống như là chánh án thượng thẩm. Bộ chánh án thượng thẩm tức là lớn nhất của quốc gia, phải thấy không? Thì ông là đứng về hình sự để xử lý kết tội những người khác. Thật ra khi mà làm hình bộ thượng thơ là kết tội quan ông tể tướng. Ông tể tướng là ông Trầm Triệu Thô. Kết quan tội ông này đi giờ xử tử hình ông Triệu Thố. Triệu Thố là danh tướng mà, nói như vậy. Thì ra Triệu Thố không phục, giờ sanh tâm phù quan tướng rồi mà tới đó, thành ra là sanh tâm phù quan. Cho nên là ông này ông là quyến trả thù ông hình bộ thượng thơ, cho nên là ông bị giết chết trước. Thì nằm trong cái cõi vô hình đó, ông chờ đợi khi mà ông hình bộ thượng thơ chết đi, sanh ở đâu thì ông này sẽ theo để báo quan trả thù lại. Là như vậy. Nhưng mà ông hình bộ thượng thơ này kiếp sau ông sanh ra, tại ông là một người nhà tu, từ nhỏ lớn lên đi tu rồi, đi tu bằng tu rất kỹ, cho nên là không có điều kiện nào, chỗ hở nào để cho cái ông Triệu Thố ông xen vào trong cái cuộc sống của ông này, để gọi là hành phạt khổ sở ông này, để đòi nợ xưa mà đã chặt ông, chặt đứt đầu ông, hay là xử hình ông các cuộc qua tức. Rồi chờ đến khi mà kiếp này thứ nhất chết rồi, ông này chết đầu thai là kiếp sau, ông hình bộ thượng thơ này đó cũng như thế. Thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín luôn, là chín kiếp liên tục. Ông tu liên tục, tu rất tốt, cho nên là cái hồn quan Triệu Thố không có điều kiện để nhập vào ông để mà đòi nợ. Đó như vậy đó. Thành ra cho đến kiếp tất kiếp thứ 10 ông được làm quốc sư đương triều. Quốc sư đương triều đó, bây giờ ông được làm cái ghế trầm hương về à, rồi ông ngồi cảm thấy sung sướng và thoải mái. Do nơi ông cảm giác cái ghế trầm hương này, ông ngồi sung sướng và thoải mái, cho nên ông sai cái lỗ lầm. Lỗ lầm cho nên từ chỗ này tiểu thố là rình sẵn chỗ kẻ ở này, nhập vào trong cái thân ông liền. Và từ đó biến thành của vi khuẩn. Bây giờ nó là vi khuẩn đó, à, trong khoa học đó, tức là con vi trùng, tức là con vi khuẩn ghẻ mặt người. Tại vì thấy vi khuẩn bây giờ nó nhiều hình dạng lắm. Như là nếu con dung vi khuẩn, ví dụ tự nó dung chó, dung mèo, dung lươn, phải không? Virus, siêu vi C, vân vân đại khái, nhiều thứ virus lắm. Thì con vi khuẩn này, tức là con là ghẻ mặt người này. Nghĩa là nếu mình ta học hoặc là con cái ghẻ đó mà. Ghẻ này ghẻ nghe đầu gối. Ghẻ đầu gối. Là nó tức là nó tối ngày là nó cắn, nó đau, là nó nhức nhốt chịu không nổi. Và như vậy. Nhưng mà trước khi ông bị ghẻ đó, à, thì lúc đó ông làm trụ trì của ngôi chùa. Thì hôm đó có ông già, ông già đầu tóc bạc phơ, à, vào buổi chiều xin tá túc ở chùa một đêm và xin ăn một bữa cơm chiều. Thì ông là Ngộ Đạt quốc sư của chúng ta rất là hoan hỷ, à, để mà à, đãi cơm ông già này. Rồi cuối cùng sáng thức dậy ông già từ giả ra đi, à, và cảm ơn, à, rồi ông già còn nói rằng sau này nếu ngài có cái nạn gì mà không thể nào giải quyết được, cái khổ gì mà khó mà thoát khỏi được, xin hãy đến nơi đó, lên cái núi đó đó, à, ở trước núi đó à, có hai cây dương liễu, ở dưới đó có một cái dòng suối, nơi đó sẽ gặp mà à, gặp ta, ta sẽ cứu cho đó. Như vậy đó biến mất tiêu tiểu nó như vậy. Thì bây giờ từ đó thời gian ngắn sau bị gạt mặt người vào đó, tức là ông là quốc sư đó, rồi ông ngồi cái ghế ông bị là gạt mặt người, thì ông đau đớn khổ sở không thầy thuốc nào trị cả, thái y trị không được nữa. Rồi cuối cùng bỗng nhiên trong sự đau khổ đó, ông nhớ lại ông gì, ông già ta túc một đêm ăn bữa cơm và mắc lại ông cái chuyện này. Đây là khổ sở nhất cuộc đời của ông. Bây giờ ông mới là theo đường hướng chỉ của ông lão già kia đi, nếu lên núi là ngay chỗ núi đó mà tỉnh là cái núi là núi của dân phù bồ tát. Thì đến đúng là cái hình dáng mà nó đang có hai dương liễu ở trước cái chỗ ở đó, cái hang động đó, và trước đó có một cái bến cầu mà đó là cái dòng suối. Thì ngay lúc này thì à, đến đây đồ ông mừng quá rồi, ông đảnh lễ và cuối cùng thì ông già hiện ra, đó là ta là bồ tát dân phù, thì hiện ra ông già để xin cơm ăn. Nhà ngươi đối xử ta rất tốt, đó là cái phước của nhà ngươi. Hôm nay nghiệp đã tới rồi, hết rồi, thôi đi xuống dưới rửa nước bát công đức đi, sẽ hết bệnh. Cho nó xuống dầu xuống, ông tính phát nước lên rửa, thì ghé mặt người nó hiện ra liền, hiện ra liền. Nó nói rằng nhà ngươi biết ta là ai không? À, bây giờ nó mới kể lại rằng ta là tiểu thố, cách đây 10 kiếp xưa nhà ngươi đã xử quan ta, ta đã theo dõi nhà ngươi đã 9 kiếp qua rồi. Vì nhà ngươi tu hành quá kỹ cho nên ta không thể nào xâm nhập vào để mà trả thù nhà ngươi được. Kiếp này bị làm quan cho nên nhà ngươi đã hưởng được cái ghế trầm hương này, do đó nhà ngươi đã sanh tâm là như vậy đó, cho nên ta mới có cơ sở để vào cái cơ thể nhà ngươi mà thành ghẻ mặt ngươi để cắn xé nhà ngươi cho nhà ngươi cảm giác đau đớn khổ sở được phần nào. À, thôi nghiệp đã hết rồi, thôi ta từ giả ra đi. Dạ, vậy thì ông phát lên rửa cái tự nhiên cái lành luôn, hết bệnh, hết chuyện. Thì đó từ chỗ đó mà lỗ sư sau này mới về sám hối, sám hối tội lỗ sư của mình từ những kiếp trước đó. Bây giờ mà ngài lập ra cái cầu nguyện sám mà chúng ta hằng tổn đó là nhờ từ bi thủy sám pháp. Đó, thủy sám là của lỗ sư đó. À, nên lấy đó mà răng lòng tăng chúng là như vậy đó. Thành ra đó là từ bi thủy sống pháp và tự tụng trong chùa và tỉnh về nhà để tụng đó. Ở chùa có kiến thức hàng năm có thời gian mà thủy sống pháp để hiểu bài sám đó không, có đọc chưa? À, có đọc phải không? Đó như vậy thì đó là sẽ kể câu chuyện mà đạo quốc sư. Như vậy thì đâu phải là người tu không bị phong pháp đâu, phải không anh? Mình tu mà chân chánh đàng hoàng á thì mình yên ổn về thân, cũng có bệnh nhưng bệnh nhẹ thôi. Rồi nếu không khéo rồi thì có một chục sơ hở thì rồi quả báo chúng ta xem vào rồi nợ. Đó như vậy đó, chứ không phải là ai mà lành nặng trọn vẹn suốt cuộc đời đâu. Phật cư sĩ Phật tử chúng ta là khỏi nói, Phật cư sĩ Phật tử chúng ta giống như cái hàng rào, mà hàng rào gì? Hàng rào chẳng gai. nhỏ kiếm gai, ra kiếm gai cái lỗ bự hay nhỏ đó, giờ ra ngoài kia giờ ra kiếm gai đó, phải ăn cái lỗ cả tắc 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 rưỡi đó, phải ăn thì chung vô là tốt à, dễ lắm. Nhưng mà đầu bay uống mưa nó dày hơn, tại sao nữa phải không? Người nào mà đứa chim đứa chuột là nhỏ hơn chút nữa. Không phải là cái như vậy. Ra do đó rồi thì mình cứ giới ít nè, mình tu ít nè, thì cái chỗ hở để cho nghiệp nó xen vào dễ hơn, và nó ùa vào lệch rất là nhiều nữa. Cho nên ở đời thế gian mà không tu á, giống như là không có hàng rào bao che, phải không? Mà có tu rồi á là như hàng rào thưa, là Phật tử đó. Cho nên ta đừng nghĩ rằng là mình tu giỏi nha, giỏi nhưng mà giỏi còn vợ còn con còn nhà còn cửa còn đất còn quyền còn danh còn lợi còn ta còn tao còn tâu còn đủ thứ chuyện, mà giỏi nấu gì thế giới nó như vậy đó. Thế ta đừng tự hào. À, một cái ngã mạng sanh lên, một cái ganh tị sanh lên là sanh ra đủ tội lỗi rồi. Rồi như nãy sư kể tự nghe mà đơn giản câu chuyện hôm nay, ganh ghét vào kia thì tối khổ một nọ đó, nhiều cái lâu mà chết là tới là vô lượng chứ sao mà đầu thai nằm thằng khảo vào á chứ chứ ác khẩu phải không? Rồi ganh tị đi du quan giá họa người khác cho người ta bị khổ, thì mình cần chơi cho vui thỏa mãn đó như vậy. Cho nên bây giờ chúng ta đa số bị bệnh này rất là nhiều đó như vậy. Nói chung là những bệnh khác nữa là những nghiệp xấu ác mình tạo với chúng sinh, cho nên là duyên đến kỳ nó sẽ đổ sanh ra ở nơi cái thân của chúng ta, khi mang thân ở kiếp nào đó là nghiệp đó nó sẽ đổ sanh ra ở kiếp đó. Ví dụ bây giờ mình tự sanh ra kiếp cá phải không, kiếp cá thì có bệnh của loài cá phải không, bệnh rẻ chóc, bệnh lở mồm, lông móng của heo gà dịch, virus H5N1 hay là diễm dân, hay nó là gì, là nghiệp của con vật. Còn mình là bệnh gì có tử, ung thư này, ung thư kia, ung thư nọ. Virus là những chúng sinh quan trái nó xâm nhập vào cơ thể mình đã đòi nợ hồi xưa đó. Cái gì lạ chứ? Cho nên bây giờ mình là Phật tử, mình bị bệnh rồi đó, Phật tử ráng niệm Phật, sám hối tội lỗi xưa, phải không? À, rồi hồi hướng công đức để giải nghiệp quan trái xưa. Ở như vậy đó. Rồi đó, thì chúng ta thành tâm mà lo tu, mỗi cái thời con phu tu điều hồi hướng giải quan, thường xuyên sám hối thành tâm, nhờ như bào mòn tội xưa, nhờ những phước đức mình tu có năng lực để mà hóa giải nghiệp chướng của chúng ta, cởi mở lần lần hết từ từ. Đau mà đau ít, khổ mà khổ nhẹ, phải không? Là nhờ chúng ta có tu đó, chứ mà không tu thì dữ dằn lắm đó nghe, chứ đơn giản đâu. Nó như vậy đó, cái bệnh gì trong cơ thể chúng ta đều là vậy, ảnh hưởng rồi là nghiệp quả hết. Nó như vậy. Như sư kể câu chuyện bên Trung Quốc gần đây, có câu chuyện của ông đó là tự nhiên mình mở mọc lên là nổi da rắn không, nếu ngáy cùng cực khổ sở, nổi tới đâu rồi gãy tới đó, là gãy tới đâu là da rắn mọc lên tới đó, cả người ẩm từ đầu chí chân đều là da rắn hết. Lý do tại sao mà tự ổng thường ăn rắn, chuyên môn bắt rắn, chuyên môn là gì, cạo da rắn, lột da rắn. Cho nên là quả báo ngay trong đời là bị gì, bị bệnh gì, bị bệnh ngứa đó, mà khi gãy lên rồi là nổi da rắn không. Thế là như vậy. Còn có người đó cũng bên Trung Quốc nữa. Trung Quốc thì có món ăn rất là đặc biệt, Trung Quốc họ chế nhiều món ăn đặc biệt lắm, nhà giàu mà tìm cách để ăn ngon, tìm đồng ăn mã thịt ngỗng á, phải không? Ngỗng ăn ngon, ăn sao mà tử, là ăn bắp đùi ngỗng bằng cách là gì, tức là để nó gặp tàu rồi ở dưới đó đốt than hồng, phải không, cho nóng cái tàu lên, bắt con ngỗng đứng trên đó lấy cái lồng chung nó xuống gài lại, vừa cái lưng nó không thể nào đứng lên nổi nữa và không nhảy dụa được, thì bây giờ nóng lên nó phỏng chân đó, phỏng chân đó nó phải nhảy, tao bà tử nhảy không, nhảy liền quá trời đau, nó nhảy lưng tinh, nó nhảy nó la. Thì cái tác động sinh lý cơ thể mỗi con vật như mình vậy thôi, phải đau ở đâu à, thì máu huyết mình tự nhiên nó chạy về đó, nó trị tự nhiên thôi, nó chạy về trị làm vết thương đó, nó vậy đó, thế là nó trở về đó nó trị vết thương. Phật tử đứng tay chỗ nào thì cơ năng cơ thể chúng ta nó sẽ là đưa những cái chất dinh dưỡng tốt cái gì đó cách để duy trì làm vết thương đó, là để nó kéo chỗ này bù đắp lại chỗ kia, kéo chỗ kia bù đắp chỗ đau lên cho từ từ mới lành được. Đó như vậy, thành ra con ngỗng nó nhảy từ từ đau quá nó nhảy thì máu nó dồn với cái bắp đùi phì to lên, thấy không? Mà máu mà tươi mà dồn về nó phì đến mà phì đến mức độ mà thật to rồi nó vừa đó bắt đầu nó dở lòng ra, nó chà ngang cái đứa bút rồi nó nhổ lông nó ăn liền, ăn sống vậy đó, bổ vô cùng ngon hấp dẫn khủng khiếp, ăn cái tàn nhẫn vô nhân đạo vậy mà ngon chứ. Đó là cái ăn của mấy người lạ,
là thèm ăn ăn cái kiểu cỏ đó, thấy không, tội lỗi không? À, cho nên thời gian sau ông này bị bệnh khớp, khớp sưng cả đầu gối, đầu gối bàn chân thì sưng húp đi không nổi, nhất cho mà kêu ra thảm thiết, mà kêu kiểu con ngỗng không à, kêu như con ngỗng kêu á, ngỗng mà rơi nó lao quét nó cả này, ngỗng mà tin lên nghe ngỗng kêu không đó, à, như vậy đó. Tại ra đó là gì? Đầu gối không, nó quả không, nó như vậy đó. Có người nghe bán cháo gà, à, đó là các cổ gà đi bán, bạn bà nữ, à, nấu cháo gà bán, nấu cháo vịt bán, mà tự ăn cháo gà, cháo vịt hấp dẫn lắm chứ, phải không? Bây giờ sát sanh hại vật, nấu nồi cháo đi bán lấy tiền, ai ngờ nồi cháo mình là biết bao nhiêu con vịt, con gà. Thế thì thời gian đó thì người đó mang bệnh gì bà nữ? À, mang bệnh đặc biệt, là bệnh gì? Bệnh kêu gà, à, giống như bị phỏng sôi các cổ, nó như vậy đó, phải không? Nó như vậy. Bà tử nghe câu chuyện mà người đó nhà là gà nhập xác không? Gà nhập xác đó, phải không? Như vậy đó là bởi vì tiền ta căng là lúc trước, là thời gian trước là thường hay là bắt gà đi nhổ lông cắt cổ làm cháo gà để bán. À, bị măng gà thì phải nhúng nước sôi. Đấy, đau đớn khổ sở dịch cũng vậy. Bây giờ bà tử thấy những cái hàng dịch bây giờ tự thấy bán dễ sợ luôn. Phải không? Đó, mỗi lần mà dịch bây giờ nó dân minh hơn hồi xưa, sư nghe mà kể nó tự là không có nhổ lông rồi đó nữa, nhưng mà nhổ một lượt một rồi ra hết lông luôn. Hồi xưa là mình trụng nước sâu vô mình nhổ từ sợi lông lớn lông nhỏ, phải không tự, lâu lắm. Bây giờ mà bán lần cả trăm con ngàn con nhổ cái lúc nào cho rồi, hao nhân công tốn tiền, nấu nước sôi bỏ chất thuốc gì vô đó như keo rồi đó, rồi là nhúng nguyên con gà con vịt vô lần 5-7 con, kéo con cái bột ra rồi là rứt lòng xuống không còn sợ luôn. À, hay mà tử vậy đó. Thật ra chúng ta là ăn nó tiêm nhiễm thuốc heo bây giờ cũng vậy, đó là các khoa học tốt tinh, phải không? Mà càng như vậy chừng nào là sát sanh dễ chừng này, phải không? Ờ, như vậy nói cho vui thôi ha. Ở như vậy thì đó là cái tội lỗi. Bây giờ có tiền được sung sướng, giàu sang, ăn ngon mặc đẹp, lên xe xuống ngựa, nhưng mà tương lai quả báo những kiếp về sau rất là khổ, không cái gì mà lọt ra ngoài cái nhân dạo quả báo cao tinh. Đấy, đó như vậy. Thành ra đó là một cái những câu chuyện nói là nhân quả nhiều lắm và nhiều lắm. Thôi kể như thế thôi, không để chúng ta nghe để mà đáng sợ thiệt. Cho nên bây giờ mình là Phật tử giác ngộ rồi, mình tôn trọng mạng sống của chúng sinh là đẻ thứ nhất, thứ hai không giúp đỡ ông bà cha mẹ của mình là thứ hai, thứ ba là tôn trọng Phật tánh trong mỗi chúng sinh, à, rồi phát triển lòng từ bi, à, rồi là chi nữa, để mà chúng ta không gây tội lỗi và cải quá sinh lý cơ thể của mình. Cho nên bây giờ chúng ta làm gì? Chay gì? Chay trường, chay trường giống một chay kỳ đó nha. Ở như vậy đó, chay trường luôn để cho nhẹ nhàng cuộc sống, khỏe, nó khỏe, không có lo nữa. Cái ngày nào còn mà tưởng còn ăn mặn là ngày đó còn khổ đó. À, ăn mặn là còn khổ đó, phải không? Dù cho ăn mặn thịt cũng còn khổ đó, là còn thèm ăn, phải không? Là ăn cái hơi thay ma mình cũng chưa bỏ được, phải không? Đúng không? Phải không? Phải nó mạnh lắm đây. À, phải phải không? Tại vì còn số ăn chay kỳ đó cho nó lớn, phải không? Như vậy là đó là chúng ta là như vậy. Ở đây chúng ta nói trong phạm vi người tu Phật giáo mình thôi, phải như vậy. Vì Đức Phật dạy chúng ta là phải tập ở chay trường đã để tránh giết hại sinh mạng và năm những điều kia bắt buộc phải biết rõ. Đây là tinh thần ăn chay của người giác ngộ. Cho nên khi hiểu như vậy rồi đó thì Phật tử phải giác ngộ bằng chay trường chứ không chay kỳ nữa, phải không? Dù vật chết cũng là sinh mạng, phải không? Ở như vậy cho nên chúng ta tránh đi ăn thịt máu mủ hôi tanh, ăn vào dễ sanh ra bệnh và nó làm chúng ta là tham đắm trong miếng ăn. Đó như vậy thôi, ăn chay ăn lạc sống qua ngày được rồi, miễn sống là được. Ăn chay không có cầu kỳ món ăn nữa, phải không? Đó như vậy có gì ăn nấy, có ai cho ngon ngon giờ ăn dở vậy thôi, miễn sống qua ngày được rồi. Căn bản là gì? Là cơm tức tương. Đó như vậy, thấy không? Sống được rồi nó như vậy, tại là không có cầu kỳ. Còn người thế gian ngoài đời á, tan mặn là giết hại sanh mạng bằng đủ cách đủ kiểu để mà cho hấp dẫn trước khi nhìn, trước khi là đưa vào miệng và trước khi cảm giác đi vào bụng nó như thế nào, tỉnh thấy không? Nhiều khi là giặt đầu ốc khỉ là chế là muối tiêu dầm chanh rồi đó, quậy quậy rồi bốc ăn, Phải không? Bắt con cá lên rồi là đưa vô chảo nó cháy từ từ ra, từ từ ra đó. Đó rồi mới là để trong dĩa gấp ăn, trong khi nó vẫn còn ngáp ngáp, con mắt còn liếc liếc, bị cái đầu nó còn sọc, nó ăn tàn nhẫn vậy đó, phải không? Nhưng mà món ăn nhờ giàu hấp dẫn đó, nó như vậy tội vô cùng. À, bây giờ tôi nói nè, bà tử bắt con tôm nó chết chưa? Chưa, thấy lên lửa nó dậy không?
Dậy,
mà giờ muốn cho nó chín là sao?
Kèm nó lại.
Nó kèm nó lại, yên mình nướng mới được. À, con cá, cá lóc, nướng cá lóc chua phải làm sao? Đâm nó trước, đâm chỗ từ trong miệng mà chỗ ra tới cái đuôi luôn. Chúng ta mới là cầm nước lên rồi lấy lửa đốt. Ăn cái tàn nhẫn không? Nó vậy đó rồi, cái là mổ ra rồi, nó là gấp từng miếng lên gói bánh tráng.
Hấp dẫn
vô cùng. Ờ, ra bây giờ khỏi cần mân, phải không? Đập cho nó chết rồi là cắt cổ nó xong rồi sao bà tử? Đốt miếng sình vô. À rồi sao bà tử? À lấy rơm úm lại, rồi đốt hầu rơm tàn lạ là bằng cái đất đó nó nóng. Nóng thì nó chín cả con gà luôn. Băng đất ra là cái lông nó dính theo đất đó, trụi lũi luôn. Thầu thơm dễ sợ. Bây giờ hấp dẫn không? Hấp dẫn. Đó như vậy. Và bây giờ chúng ta là người tu rồi, thấy món ăn đó thấy sợ thì chết. Ăn cái tàn nhẫn. Vì sao này chúng ta báo? Thì mình sẽ chết thiêu. Mình đã chết khổ. Phải ăn chết chặt, chết đâm, chết chém, chết thiêu, chết lũ. Chết cái khưa, chết khứa, chết chặt, chết này kia nọ đó. Đó là do nơi mình ăn kiểu cách ngày xưa là khổ như thế nào. Bây giờ mình sẽ khổ thế này, hoặc tương lai mình sẽ bị khổ thế này. Cho nên là sợ khổ tương lai, mình bây giờ mình phải vậy. Dừng ngay bây giờ. Dừng cái bây giờ quá là hết nha. Dừng cái bây giờ đây sao không làm nữa. Nhưng mà những cái quả ba nhân, nhân cái trước mình làm còn không?
Còn.
Tức là bị quá không?
Bị.
Thế không bị? Đức Phật ngày xưa mà là đứa bé đi ngang cái bờ biển kia, là thấy con cá trừng mắc cạn, lấy cái cây là đang chống đường đi chơi đó, lại gõ đầu ba cái chơi thôi, gõ chơi đó chứ làm gì. Nhưng mà có cái tâm cũng tốt thôi. Dân làng đang đói, à kêu dân lị làng ơi, cá trình mắc cạn kìa, ra đem vô ăn thịt đi cho đỡ đói. Dân trong làng 500 người đang đói mà nghe có cá trình mắc cạn đó, mừng quá là kéo vô xẻ ra chiên nhau ăn. Thế không chiên nhau ăn vậy thì cái chú bé có ăn không?
Không,
chỉ gõ đầu nhẹ ba cái chơi, gõ chơi thôi đó. Còn 500 dân làng kia là mổ thịt ra đi ăn. Nhưng mà đầu bà tử ăn, vô lượng kiếp sau thì 500 dân làng kia lại là tiến hóa làm người. À, còn chú bé kia là tiến hóa lên làm gì? Làm tới ông Phật. Phật gì? Phật Thích Ca Mâu Ni đó, thấy chưa? Tại vì làm con người thì mình hơn cá, thì nó phát triển tu mà lo sớm hơn, thì ra chú bé này được thành Phật. Còn 500 dân làng kia đó, phải không? Ăn con cá kình, phải không? Thì rồi sau này là sao mà tử được là làm thân bằng quyến thuộc với chú bé ngày xưa. Tại các anh có tình cái nghĩa, cho nên chiêu cảm nhau. Hồi xưa nhờ chú bé này mà được no bụng, cho nên bây giờ cộng chú cộng hành làm là 500 người trong dòng họ Thích ở trong khu cung điện đó, phải không? Nói như vậy đó. Thì con cá kia ngày xưa đó, nó bị chú bé gõ đầu, bị 500 dòng họ Thích này là xẻ thịt để chia nhau ăn. Thì con cá này là tiến hóa lần lần để làm ông vua ở nước lân cận, à, làm vua lú lù đi. Thì bà tử là trải qua cả trăm đời ngàn kiếp như vậy đó, khi mà duyên đến kỳ là tự nhiên là ông vua đi sanh ra cái tâm thù quản với cái dòng họ Thích, là nó kéo quân và tàn sát dòng họ Thích Ca. Bởi vì họ Thích Ca giờ yếu rồi, bây giờ thái tử đi tu rồi, Trịnh Tạng Dương thì già cả, thật là thấy không? Có như vậy mà tấn công dòng họ Thích Ca, đó, tàn sát dòng họ Thích Ca, sang thành cái thủ đô thành Bình Địa. Đó, thì bây giờ một Kiền Liên bây giờ là thấy như vậy mà Thế Tôn, bà Thế Tôn bây giờ phải cứu 500 dòng họ Thích, chứ không thôi là vô lưu liên qua tàn sát. Thế Tôn nói thôi, nhân quả đến kỳ hãy để nó trả cho nó hết. Và thấy không? Rất là bình thản. À, chứ nếu mà Đức Phật muốn cứu vợ vậy, ngày ngồi một chỗ mà thiện thần thông một cái rồi là quét sạch buông kia đủ cái gì liền với Phật giết, phải không bà tử? À, nhưng mà Phật phải nói rằng thôi, nhân quả đến kỳ hãy để trả cho hết. Thì ngay lúc đó Đức Phật chúng ta ngồi nhập định 3 ngày, ngồi nhập định 3 ngày thì phải nhức đầu 3 ngày. Phật còn nhức đầu. Nhức đầu là tại sao? Tại vì quả báo ở đó gõ đầu cá ba cái chơi. Bây giờ vua lưu ly là con cá bây giờ đó qua tàn sát dòng họ Thích. Đó, thật ra bây giờ ổng đáng lẽ ổng phải bị vua lưu ly lấy cái kiếm gõ đầu 3 lần. Mà gương mà gõ đầu 3 cái thì chắc bể luôn quá. Phải không? Bể, bể sọ luôn. Nhưng nhờ ngài là Phật thì vô lượng công đức tu rồi cho nó chuyển nghiệp, chỉ nhức đầu 3 ngày thôi. phải không? Phải như vậy. Còn dòng họ Thích kia là 500 dân làng ăn cá đó bị vua Lưu Ly tàn sát chết hết. Nhưng mà trước khi đó thì Mục Kiền Liên thấy tội nghiệp Bạch Thế Tôn, bây giờ Thế Tôn không cứu con cút, à bây giờ Mục Kiền Liên mới dùng tâm thông gom 500 dòng họ Thích bỏ mình bắt của ngài, thì dùng cái ta tận thông này nó tức tốc là gỡ lên cung trời Đau Lợi đó. Bây giờ lái có tận thông là kêu bằng là gì, là túc mạnh thông rồi thế. À, bây giờ là bắt đầu là ngày là biến quá, à, thành ra ngày là biến cái thanh tay này dài dài dài, tức tắc là dài tới cung trời Đau Lợi, đem bình bát này đầy cả 500 dòng Thích để trên đó gửi. Thì qua 7 ngày 7 đêm đó tàn sát cho họ Thích Ca Lu Ni, thì bây giờ xong chiến tranh xong rồi mới lấy bàn tay thành tâm này đem bát về dỡ ra, thì 500 dòng Thích biến thành bát máu, đâu còn sống đâu. Tâm sát của vua Lưu Ly đó giết chết dòng họ Thích bằng tâm sát, dù cho là đã gửi cung trời Đau Lợi rồi mà tâm sát từ dưới này nó thấu đến cung trời Đau Lợi mà lại giết chết trong mình bác luôn. Để cho đem xuống là 500 dòng họ Thích chết sạch. Để như đó là gì, là nghiệp quả. Ồ, ăn cho đã đi rồi là những chiếc xe phải chết cái đau khổ gì đó, thấy không? Do mình hiểu mình sợ giờ mới ăn chay được, chứ không phải là chuyện đơn giản đâu. Chứ mà bây giờ không ăn chay dễ đâu Phật tử, thấy không? Có nhiều người Phật tử giác ngộ tôi ăn chay không nổi, thấy như vậy đó. Còn người đời thì đam mê miếng ăn làm sao bỏ được, thấy nó như vậy. Đó là một cái sự giác ngộ đưa đến cái hành động chúng ta gây hiệu quả và không gây hiệu quả, coi như vậy đó. Chẳng những bây giờ mình không giết mà làm gì nữa còn phóng sanh, phải không Phật tử? Đầu tiên làm cực khổ, chúng ta mãi giờ phóng sanh chuộc mạng đó, cứu khổ đó. Có một cái người đó luôn luôn căng me cái chợ. Câu chuyện này thôi thì tôi kể phóng chút xíu thôi, không mất thời giờ. Có ông đó mà tự chuyên môn, không có tiền á, ông ra ngoài chợ đứng canh me. Rồi thấy con cá nào mà ai sắp lại mua là ông dành mua. Thấy con vật nào sắp lại mua ông dành mua. À mua chỉ phóng sanh liền. Ông người ta nói ông niệm khùng. Đơn giản là thôi. Sau này kể câu chuyện này cũng như là dài lắm. À như vậy. Tôi thấy là đó là gì cũng là lòng bộ, một bác. Thấy không? Cho nên mà tự giờ đi phóng sanh tôi nói đó. Bây giờ mình có tiền nhiêu phóng nhiêu với khả năng của mình, cho bạn phóng túi sạch sẽ là phóng hết nha, mới đâu có tiền đi xe về đó. Bạn rồi phóng có tiền phóng thuốc trị bệnh là ăn uống rồi đói khát đổ thừa xuống quá vậy. Thế này bắt trước cái ông mà thả chim nãy nha. Bây giờ đi qua tới ông thả chim nè, đó như vậy đó. Thì ra người Phật tử chúng ta là tùy khả năng mình phóng, chứ không phải là ép buộc mình giống như cái ông thả chim hồi nãy. Ông có giàu có gì nhưng tại lòng ông quá tốt thương mấy con chim, tội nghiệp nó, bây giờ đang biết bỏ trong lòng chút nữa sẽ bị ru ti rồi, cho nên là cứu nó liền, gặp là sổ, gặp là sổ, có tiền nhiêu sổ hết, không để hà gì, tiền bạc còn nhiều ít, là cuối cùng rồi ông phải đi xin ăn và hy sinh cuộc đời ông để cứu chúng sinh bị nạn khổ đó. Thì ông người có hiểu biết về nhân quả và lòng thương từ bi của Bồ Tát là như vậy. Còn Phật tử chúng ta mà không được tâm nhân đó thì thôi, với khả năng mình có giới hạn, mình bố thí, mình giúp đỡ, mình cứu chúng sinh với khả năng của mình thôi. Rồi một ngày nào đó mình có khả năng tu nhiều, mình mới dám hy sinh. Phải Phật tử mới dám hy sinh, nói như vậy đó. Chứ đừng làm như ông đó rồi mai mốt nói trời tại sư bây giờ con không có tiền nữa sư ơi, thì kéo vô chùa ở là đền sư. Mất sư luôn chết luôn. Tại đó sư dạy con phóng sanh kiểu ông cho chim đó, phóng chim đó, nói như vậy. Thành ra đó là cái việc làm chúng ta cũng tùy khả năng thôi, chứ không phải là bắt buộc chúng ta làm cái rốt ráo. Mà rốt ráo được là do chúng ta có cái trình độ tu đến giai đoạn gọi là vô tế là rất cao, chúng ta mới dám hy sinh bản thân mình và làm công đức lợi ích cho là cho chúng sinh khác. Giờ tôi cũng nói thêm luôn đi, cũng như Đức Phật ngày xưa thấy không, tiền thân là Bồ Tát trong hành độ ba la mật bố thí, thì trong cái bố thí ba la mật là cái bố thí rất là khó và tự ta như vậy đó. Bố thí ba la mật là bố thí rốt ráo, bố thí tùy thuận ý, bố thí bất nghịch ý, tùy mời người ta hỏi người ta muốn gì là mình tùy thuận ý người ta, bất nghịch ý là không có chỏi ý người ta, phải như vậy đó. Thật ra có gì xin cho hết kia cho hết à, để như còn mình không, mà còn mình không á là của cải cho rồi, cái gì của ngoài mình cho hết rồi. Ví dụ đang là lên ngôi vua, người ta lại xin ngôi vua sẵn sàng cho luôn số làm dân, rồi cho không dễ gì, chầu gì dễ được làm vua. Và tự ra ngồi ngô quan thôi dừng tôi đi, không xuống làm dân đi, chịu không, dễ gì. Tự đang giàu nhưng cái giàu đi lại nghèo, chịu không, dễ gì. Đó khó lắm, đó là tâm chất, tâm tham của chúng ta giữ gìn cho nên chúng ta mới khổ hoài. Còn Bồ Tát là nguyện rằng là sẵn sàng bố thí tùy thuận ý, thì ai xin gì con sẵn sàng cho nấy. Đó là cái thời gian đã tu luyện pháp bố thí là nhiều đời nhiều kiếp rồi, nó thuần rồi, nên bây giờ mới phát nguyện là bố thí tùy thuận ý, được đấy không? Đó, ai xin gì cho nấy, đó là xin ở bên ngoài đó nghe. Đó rồi cái chỗ này đến cái chỗ nó quan trọng nè, cho nên cơ thể mình luôn, sự sống mình luôn, nó như vậy đó. Ở ngoài thì ví dụ tiền bạc của cải danh quyền địa vị đất vườn tài sản xin mình cho hết, cho sạch luôn. Nhưng con cái mà ta xin là mình cũng khó cho mà vẫn cho luôn, là gì bao tử hả? Ví dụ thiện thành là phát tâm mà bố thí đó, thiện an phát tâm bố thí, và rồi có người là nghe nó phát tâm bố thí người ta lại xin đó, thì ra ông tu cho tôi mừng quá, thôi cho vợ ông cho tôi đi, rồi cho một ít cho tôi đi, à, đây không phải cho ông hả, cho ông thiện an dễ gì cho cái gì vậy đó, đó không được. Bây giờ tôi cho cho vợ tôi sẽ cho được, còn bây giờ ta thấy ông thiện thành dễ thương thiện an dễ thương nó, thôi ông thiện và tôi biết chứ là Diệu Minh đây, thôi bố thí chồng bài cho tôi đi, cho không. Mà mặc dù ông cưỡng cản la tối ngày vẫn là chồng của mình vẫn giữ không có cho được. Thân như vậy nó dễ gì cho được đâu, thành ra do đó là chúng ta không thể nào cho vợ cho chồng được khi người ta xin hỏi tới mình. Còn Bồ Tát ngày xưa đến giai đoạn đó là xin vợ cho vợ, xin con cho con, đem cho hết, cho hết, cho hết, cho hết, gà cho hết, cái gì ở ngoài thân là cho hết. Bây giờ nghe cái thân của mình nó xin cũng cho nữa, thì ta cần cái bàn tay của mình, bây giờ tôi đang cần bàn tay của ông cho tôi đi siêu quán nè, chặt đi thấy chưa, siêu quán bây giờ là cũng không được à, cái tay để lái xe chặt con tay sao lái xe đi dạy không, đi dạy được à, cái tay để cầm viết để dạy à, mà tôi thấy không khó lắm. Ở cho cái chân đi, trái cái chân này còn cục nhòi sao đi, không thể nào cho được. Cho con mắt đi, con mắt sư quá đẹp quá nên cho đi, trời ơi cho mắt tôi tật nguyền rồi, tôi còn đâu thấy đường nữa mà dễ học. Thì không thể nào cho được. Mà cho lỗ mũi đi không sao, trời cho lỗ mũi xuất quắc rồi đi lên giảng, không có lỗ mũi ta cười chết. Không thể nào cho được, phải không thầy? Nó như vậy, thầy nói là không thể nào cho được, nó như vậy. Thành ra bây giờ là chỉ cho cái gì bên ngoài thôi, xin tiền xin bạc xin của cái giờ kéo tôi dư sẵn sàng cho mà cho hết không được à, của chùa không cho hết được. Thế chưa, tôi phải giữ cái gì của chùa lại, hồi nay vô đó chùa xin mất Phật thì hết cho hết sao, thấy không, cho đem bán tổ chức hay làm gì đó, tại trụ trì nó giữ gìn của tam bảo là như nó giữ gìn là bổn phận trụ trì, cho nên cho cái đáng cho cần cho thôi, rồi giữ cái đáng giữ cần giữ lại, cho bán cái gì cũng cho hết đâu. Ở đây chứ nói như vậy, mà tử là bây giờ cũng thấy tôi đâu cũng là cho vừa phải, là còn để lại nuôi chồng nuôi vợ nuôi con cho hết tình mặt luôn sao, phải nói như vậy. Thành ra là chính từ chỗ đó, cho nên tùy khả năng trong mỗi lúc mà chúng ta có thể thực hành được cái pháp bố thí ba la mật hay không. Cho nên Đức Phật chúng ta mà đi đến giai đoạn mà nguyện đó rồi, hồi trước là Bồ Tát á, thì là sao mà tử à, quốc thành thế tử cho hết, tạo cả các thân này ai xin gì cho đấy, xin mắt móc mắt, xin tay cắt tay, xin lưỡi cắt lưỡi, xin luộc móc luộc, xin tim móc tim, tự móc mà cho nghe, có bản lãnh như vậy chứ phải là nè móc đi đâu có được à, mình phải cho người ta mới lấy, chứ biểu mà ta móc lấy người ta không lấy ngạt đời vậy chứ. Nói như vậy mà bà tự móc đau không, đau hơn để ta đâm vào ta mấy mà cắt ra mình nó đau la cái đó thôi, hay là ráng kìm lòng lại, nhưng mình móc vô mình lựa mình cắt ra cả vấn đề à, cả vấn đề mà ta. Như xác lượng Phật mà khởi cái tâm bố thí mà là mặt đầu tiên đó, phải không? Từ thanh văn mới lên Bồ Tát, lên Bồ Tát được cái hạnh đầu tiên bố thí trong độ là gì, là bố thí ba la mật. Bây giờ ông nguyện rằng bắt đầu từ hôm nay con xin thành tâm thực hành pháp bố thí ba la mật, ai xin gì cũng sẵn sàng cho hết. Thiện thần nhân ông đến ông làm bổ hỏi đó, ngài ơi nghe này, bố thí ba la mật con mừng quá, con có người cha già sẽ bị mù mắt, mà bây giờ thầy thuốc đó là phải có mắt người sống á, thì đem về đây rồi ổng sẽ là ráp vô làm cho mắt cha con sáng lại, bây giờ con không thể là làm cha con mù được, mà nghe ngày bố thí đó con xin lại xin thầy cặp mắt, thầy bố thí cho con cặp mắt của thầy đi ngày sáng lợi Phật, để con về thầy thuốc ráp vô cho ba con được khỏe mạnh sáng mắt lại, con rất đậu lên thầy sáng lợi Phật được rồi. Người ta đang phát tâm bố thí qua là mặt đây mắt nè móc đi. Ờ, thì ông thần nhân này ông nói rằng là à, con không dám móc mắt ngài đâu, ngài cho ngài phải tự móc đi, con không dám móc. Đó, bây giờ ông mới đưa hai ngón tay ra ông móc vô, móc cái đâu có đau đớn gì đâu, à, vì ông phát tâm mà. Đó, là móc ra đưa cho ông thần nhân, Ông thằng nhân này là giả dạng người đâu tử. Ông cầm lên rồi, trời ơi mắt nhưng mà ghen không chứ em. Thế là điện suốt nhổ nước miếng trà đạm đó. Sao là nó nghe nói vậy nổi nóng lên rồi. Nó ta đã cho những cặp mắt của ta rồi còn chơi ghen mà nhổ nước miếng nữa. Thôi, không có cho nữa. Thôi, cô thiếu là mật khó quá, không vô nữa. Chỉ mới khởi tâm thôi, mà cho người ta là được rồi. Người ta làm cái người ta. Thấy không? Nghe nói vậy là nổ xong lên rồi. Thế nói xong phải là Bồ Tát nổ xong nhưng mà không vừa lòng. Mình diễn tả cho nó hơi hấp dẫn chút xíu nhưng mà chứ Bồ Tát còn sân gì nữa là không vừa lòng như vậy. Cho nên bây giờ ông thần nhân mới hiện ra nói rằng: thưa ngài Bồ Tát Xá Lợi Phất, con là thần nhân nghe ngài phát tâm Bồ Tát, tôi đến thử ngài thôi. Cho nên ngài thấy rằng bố thí ba la mật rất là khó, xin ngài đừng nên làm hối tiếc. Đó, Bồ Tát Xá Lợi Phất mới mắc cỡ, nói như từ mắc cỡ đi cho nó dễ nghe, tức là hối hận tiếp nối cái hành động mà vừa qua là bất mãn không vừa lòng. Tại đây thôi từ đây về sau nó phát tâm, từ đây về sau ta thực hành bố thí ba la mật không còn hối tiếc. Đó, thấy không, nó như vậy đó. Thì ra bây giờ mình là người Phật tử theo pháp mà lục độ ba la mật á, bố thí ba la mật là hành động đầu tiên nhất của bố thí. Nghe chưa, đừng mất tới trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí huệ ba la mật, cả giai đoạn chính định từ lên mà đến mà trí tuệ ba la mật suốt ráo là chúng ta sắp thành Phật rồi. Thấy chưa, Đại Di Lặc bây giờ đang thực hành pháp và trí tuệ ba la mật. Và thấy không, làm phong thân ở khắp các nơi để tùy duyên thị hiện giáo hóa chúng sinh, độ chúng sinh. Đã rồi chờ đến duyên kỳ mà từ cũng đời đâu xuất hiện xuống hậu lo chung Ấn Độ, từ xuất gia đi tu rồi mới ngồi dưới cây xuống mà chứng quả Như Lai. Ta đó là thời gian thi triển trí tuệ ba la mật. Cái thời gian này tu dữ dằn luôn nè, tu để chi? Đột phá ta, để mà chứng ngộ chân lý, đạt thành trí tuệ vô thượng giai đoạn chánh giác của Như Lai. Đó là thực hành trí tuệ ba la mật, hiểu không? Từ bây giờ mình có trí tuệ ba la mật chưa? Có chứ, trí tuệ học lớn. Đang lấy của Phật nữa là mình có bát nhã, tôi có chiếu để bát nhã, tôi mới chắc tâm tôi không đông cái chứ không đó. Thấy không, lấy về bát nhã là mình đóng cái mặt cái coi có thể nông sinh được không, tội mắt trộn tương liền cái như vậy đó. Nhưng mà làm bộ ráng chịu đựng nó không, để giờ mình cự lên nó nói mình không có bát nhã sao ta, nhưng mà khổ chết. Thấy không, có ông thầy ngày xưa mà tự đệ tử xin cái cớ đó. Ông thầy đó ông tu thiền, ông tu pháp ba la mật, là ba la mật, tức là gì, là tu trí chân không, là không chấp, cái diện không diện không diện không nha. Thì xin vào nhà đệ tử xin nó nhập thất, đệ tử xin nó có cái thất riêng của nó để tịnh tu. Thằng thanh niên nhưng mà nó không có gia đình, nó sống độc thân mà nó có độc chí, nợ đi mình nó. Cái ông thầy này ông có tâm gì đó, sẵn sàng tỉnh về cốc nó, ông nhường cho nó ông ở. Rồi nó cúng dường ông hàng bữa, sáng điểm tâm, trưa cơm, chiều nghỉ. Đó, rồi cái ông ở ông tu thời gian. Cái bữa đó thử ông coi sao nha. Bữa nay thay 7 giờ điểm tâm, nó để tới 10 giờ nữa cho đem tới. Ông nó quận quá trời, chịu không nổi. Ông mở cửa ra, ông ra. Tới giờ này mà xong đưa thầy điểm tâm, thầy ăn đói bụng chết. Đó, bây giờ nó bắt lỗi, trời ơi, ba la mật đâu, giống này mà đói bụng. Tâm không thầy đâu, không thì không, cái gì đói thì đói chứ. Như vậy bây giờ bắt đầu là sao mà tử, trời thằng này nó tức mình đó, nó làm cái nữa nó để cho ông không nha, ông đè xuống kéo quần xuống nuốt là mong một 4 năm rồi, ông la tại sao giống muốn thầy đau muốn chết à, làm gì kỳ vậy, nó trời bát nhã đâu mà đau. Đó là nhỏ này nó trốn thiệt chứ. Đó, như vậy ông này tiền não quá rồi, bị bể rồi, thôi xin từ giả về chùa luôn, tao giấu chùa giấu tên ông tôi ở Vĩnh Long á. Nói như vậy, thôi cho vui thôi ha, nói như vậy. Thì đó là tinh thần tu tiến theo từng bậc mà giai đoạn tiến đến. Nhiều khi chúng ta bắt chước cố làm mà làm không được, chúng ta xin chừng nào mà làm không vừa cái chúng ta hụt hẫn, ta đủ thừa này cái đủ thứ trên trời. Nó tại tôi học theo Phật, tôi làm như vậy đó, ai ngờ đã giờ tôi nghèo sát, nghèo sơn, nghèo mạc, nghèo rớt còn tơi. Tại bây giờ tại gì chúng ta không được sức mình, thôi sức mình bao nhiêu mình làm bao nhiêu, đã như vậy. Còn cái nguyện chúng ta chỉnh nguyện để tương lai sau này mình đủ duyên á, nhờ thực hành rốt ráo y như Phật Bồ Tát ngày xưa vậy, hiểu không? Chứ bây giờ mình nguyện ngay kiếp này mình làm vậy là không được đâu, không đủ khả năng. Và nếu nguyện rồi là phải giữ rồi, phải không? Và hoàn cảnh đến chúng ta là phải chấp nhận thì vui chịu, ta như vậy. Cho nên là cái câu chuyện thứ hai mà Thiện Thành hỏi lại đó, thì câu chuyện phóng chim đó, tùy khả năng phật tử của chúng ta, mình biết phóng sanh là rất tốt, phải không? Thì nhân quả nào nó cũng đến với chúng ta thôi, nhân quả tốt sẽ đến tốt, như vậy cho nên là chúng ta cứ làm theo khả năng của mình, chứ bắt chước trong đó thì hơi khó. Ngày nào mà tự cảm thấy là mình không còn ai sống ở đời này nữa đó, thì cứ làm như kiểu ông phóng chim chỗ đó. Chứ còn cha mẹ vợ chồng con cái mà chúng ta đi phủ sạch hết, không còn cái gì hết, thả được cái con chim, chiều nay về má mình bệnh, ba mình đau, con vợ đau, vợ chồng đau, rồi tiền đâu mua thuốc, thấy không tử? Đó, thành ra thôi, mình có lòng cũng quý rồi, nhưng đừng có gì, đừng có hà tiện, thấy không? Và đừng có bỏng sẻn, đừng có là gì, là vô tâm, vô tình, những con vật đang khổ sở, tùy khả năng chúng ta phóng sanh. Nó phóng sanh thì nhắc lại lần nữa, đi dò chợ gặp duyên là cứ mua, chứ đừng có lửa, phóng sanh là không có lửa, thấy không? Lửa là mới là Bồ Tát. Bồ Tát lửa chúng sinh không có lửa ai, phải không? Nói như vậy, như giờ sư dạy học chứ có lửa không? Đâu có lửa không tử? Ai vô đây sư cũng đều dạy hết, dạy như nhau. Sư có lửa người này dạy, vậy có lửa người kia dạy như kia không? Nãy giờ sư nói có nhắm riêng người nào không? Hả? Nói chung tôi tưởng nghe hả? Phải không? Nói như vậy không lửa đi ngay. Nói như vậy như mình Bồ Tát đi vào để cứu khổ chúng sinh, thì gặp duyên ai trước thì cứ cứu trước, ai mà chưa tới thì để đó. Phải không tử? Khả năng cỡ nào thì cứu cỡ đó thôi. Tức là mình vừa đụng vô chợ mình gặp là mua liền, gặp mua liền, gặp mua liền, chứ phải đợi tới là đi vô giữa chợ kiếm lương kiếm ốc, riêng kiếm lương kiếm ếch rồi mua. Còn mấy con cá rô cá sạch chết mà không chịu bán, không chịu mua, đem về nó khóc. Thế như vậy là Bồ Tát vô tình quá, phải không tử? Ồ, thật là không nên. Cho nên mà thời vừa qua nè, ông Sen đó, mỗi lần mà Phật tử mà nhờ xuống sanh đó, mỗi lần ông sanh nhiều lắm mà tử, 5-7 triệu chứ vừa đó, nhiều cả chục triệu nữa. Thì nó thôi đăng ngay chợ lần hai đi, mua hết chỗ sư. Mỗi lần đi chợ rồi mình mới mua được cá mà cũng phải mua hết. Có lớn cá nhỏ gì ốc hết nhưng mà tự chở gì hết gì hôm nay hết. Rồi bắt đầu thì chú nguyện xong rồi cái đi là phóng sanh. Đó như vậy mới lửa. Đó như vậy. Thay ra cho đó Phật tử lưu ý mình phóng sanh nó tùy duyên. Vô trong chợ gặp ốc mua ốc, gặp hến mua hến, gặp cá lớn cá nhỏ tùy duyên. Hiểu không? Rồi đi cái ngã này vô mà gặp cá bự thì mua liền. Đó như vậy đó. Thay ra đi ngã này gặp cá nhỏ mua cá nhỏ. Vô này gặp ốc không mua ốc, vô này gặp hết không mua hết. Nhưng một con nào cũng là cái mạng thôi, con nào cũng là mạng thôi tế. Bự cũng mạng mà nhỏ cũng mạng à. Chứ đừng nói là trời phóng bự phước lớn, phóng nhỏ phước nhỏ. Nhà phước nhỏ mà nhiều con, Phật tử không nói như vậy. Thật ra nói chung là Phật tử thì mình nên là lấy một sinh mạng chúng sinh làm một cái đơn vị mà chúng ta phóng, mà còn cứu sinh mạng. Biết đâu con vật đó nó là gì, là cái nghiệp chướng kiếp trước, sau đó đọa làm con ốc đó. Ai mà cứu nhầm người mà chúng sinh đó cái gì đó nó lớn sau đó. Như Phật tử nhớ câu chuyện là ngày xưa đó là có 500 con tiên đó, Phật tử bị đọa làm 500 con ốc á, nhớ không? Đó ra có một vị Bồ Tát đi ngang đi mà để mà đi mà tìm vật phóng sanh á, rồi đi vô đó rồi cái 5 con ốc nó kêu Bồ Tát ơi cứu con, Bồ Tát ơi cứu chúng con, Bồ Tát ơi cứu chúng con. Bồ Tát nghe văn vẳng lỗ tai cái mới nhìn lại, ai ngờ đâu là 500 cái chỉ tiên này là 500 con ốc. Và tức tốc phóng liền. Thấy không nha? Đó, nhìn mình bây giờ không nghe được. Mình đâu có thiên nghĩa thông như Bồ Tát kia. Rồi ra nó kêu ông sụp có nghe đâu. Nó từ mình đi kiếm lên 500 vô chợ kiếm đùa không à. Phải không? Còn mấy con ốc hết nó bỏ chứ. Mình nó kêu ông sụp. Mình đi nó phát quang ra cái dáng Bồ Tát rồi. Nếu mà nó kêu Bồ Tát ơi, cũng có Bồ Tát, cũng có ngay nhà Bồ Tát đi luôn. À, nó tổng nghiệp không? À, như vậy cho nên là phóng sanh lại thấy đó. Chứ mà hôm qua mà cái chỗ bè, nó thấy một bè, cái sổ ra nguyên bè. Và như vậy, những con cá bè là nó chưa chết. Những con cá hầm là chưa chết, tại ta còn nuôi. Những con cá nuôi là nó chưa có thành hình con vật bị là ta giết hại. Ta còn nuôi nó, vỗ béo nó, mấy tháng nữa nó mới chết. Còn những con cá sắp chết là gì? Là con cá ở chợ. Những con chim dọc đường, những con vật sắp chết, mình biết sắp chết rồi mình nói là phóng sanh. Mà hiểu không? Còn đi tìm cái chỗ nhiều làm lượt một là làm biết. Phóng sanh có làm biết. Phải không? Để có tiền là tu bè cái là mấy chục triệu rồi đó, phải không? Ai ngờ đâu là những con vật người ta đang dỗ béo. Nó chưa chết, phải mà đợi nó còn sống thời gian nữa. Còn vật sắp chết là nằm ở chợ kìa. Phải mà đợi nó hốt chợ mình mua đi. Vậy đó mới là phóng sanh, là cứu tử, phóng sanh là cứu giúp liền, thoát chết liền mới là phóng sanh, hiểu không? Ờ, nó như vậy. Rồi, thôi. Vậy là sư trả lời lại hai vấn đề cho rõ hơn. Cô Tiên Thành vừa hỏi qua câu chuyện trên. Chúng ta hỏi tiếp.
Một đoạn qua cái chuyện phóng sanh mà sư phụ đã dạy đó, thì cái chung Phật tử chúng con là những bọn chợ đó, cũng không có lựa gì, nhưng mà phải thấy cá mặn, muốn mua. chỉ cần là cái rô cũng còn không có thả thì nó hay chết. Thì mà nó lắp và nó xe là lương nó mình chung được con là không là cá còn mạnh xuống còn lọc thì cũng sống được.
Điện thành nói được tâm lý và tự vô gặp các hơi yếu giống cá không dám mua, phải không? Tại vì biết nó sắp chết rồi, giờ mua những cá mạnh gì đang thả nó ra. Ở đây thì không phải như vậy, họ tỷ nó ngáp ngáp và nó sắp chết, mà sắp chết á mình vẫn mua gì mình thả luôn, biết đâu nhờ cái phước báo của mình, phải không? Là rồi là sao nó không còn ngáp ngáp nữa mà nó mạnh luôn thì sao? Thế giờ nó như vậy đó. Thành ra bây giờ mình tìm cá mạnh mình phóng cho nó đi, còn mình qua thấy cá ngáp ngáp bỏ luôn. Thời ơi, ngáp ngáp là nó khổ dữ, nó cứ sắp chết rồi, bác ơi cứu con, Bồ Tát cứu con đi luôn. Thành ra chúng ta cứ hốt, trừ khi nó chết rồi thì thông, còn mà nó còn mà quậy bọn quậy bọn người ta cứ mua, sao gì nó đang khổ sở mà khổ sẽ cùng cực á, phải không? Thành ra biết đâu là có nhân duyên, khi mà về đến chùa hay là đến cái Phật tử chúng ta, mình đem ra đó mình cho nó quy y, cho quy quy xong rồi niệm Phật cho nó, rồi bắt đầu nó hết ngáp. Hết ngáp là sao Phật tử? Hả? Một là nó hết bệnh, là nó tỉnh lại, nó mạnh. Hai là nó chết luôn, phải không? Nhưng mà nó chết nó tròn vẹn thân thể, nó không bị lạ đánh dậy, bị cắt, bị thứ, bị chiên xào, bị luộc, bị kho, bị nấu, phải không Phật tử? Nó không có đau khổ. Mà nó lượng mình vậy, mình chú nguyện cho nó quy trước. Nó là quy Phật rồi, quy Pháp rồi, quy Tăng rồi, và mình cho niệm Phật rồi là nó có phước rồi. Và nó có duyên với mình rồi, thì tương lai sau này nó là thân bằng quyến thuộc của mình đó. Nếu người đời, nếu địa tu nó là đệ tử mình tương lai, phải không? Tại vì vậy thì nó là được duyên Phật Pháp rồi. Như vậy thì mình đã cứu được nó, dù thời gian của tuổi thọ nó không còn được dài. Đó, thật ra cũng là gì? Cũng là phóng sanh được nó rồi. Phải đó chứ. Đó, vậy giao duyên được đó. Cho nên là mình gặp cứ mua. Người chết thì thôi, chết thì coi như nó thần hồn thoát khỏi xác rồi, theo nghiệp rồi thôi. Ai mua cá chết không bao giờ. Và còn sống thì mua. Mà sống có nghĩa là gì? Là đang ngáp ngáp, là còn gì là còn sống mạnh mẽ. Thì chúng ta sẵn sàng tu được. Cũng như bây giờ sư đi dạy đạo mà tử tu, không lẽ sư đi pháp mà người mạnh nghe không? Còn người đang ngáp ngáp là sư không làm tiếp. Bây giờ Phật tử ngáp ngáp là sao? Phật tử nó sắp chết, phải không? Bây giờ Phật tử đang ngáp ngáp, đang bệnh đau, là khổ sở, thỉnh sư đến để nói chuyện đạo con nghe. Vậy anh nếu mà sư mà có điều kiện, mà sư có duyên được là sư sẽ gì? Sẽ đến để thuyết pháp Phật tử nghe. Phật tử nghe thì được rồi, mạnh mẽ lên không? Mạnh mẽ lên liền. Khai thị cho nghe rồi, cái Phật tử là phát tâm niệm Phật rồi, phải đi luôn. Vậy là thân ngáp. Mà đi về đâu? Dẫn sanh luôn, phải không Phật tử? Nó như vậy, tại đó là dẫn độ, chứ không phải là đợi người khỏe mạnh vô chùa ngầu như vậy rồi mới giảng pháp cho nghe. Phải không? Mà những chúng sinh mà như vậy mình không độ, tùy duyên, nếu mà có duyên được thì chúng ta vẫn sẵn sàng, phải không chứ? Nếu có điều kiện là như vậy. Nhưng mà thật sự ra còn cái phước duyên của mọi người ngang ngang, phải không? Như vậy tại là con cá như vậy, cái duyên phước của nó, phải không? Duyên phước của nó, nó là ngáp ngáp mà gặp mà quý Phật tử Bồ Tát đi ngang mà như sư phụ dạy đó, thì ôm nó vừa liền và đem khai thị nó lên và cho nó xuống sông lớn liền. Vậy thì nó đã quy rồi, thấy chưa? Đừng đi đường xa, mấy con vật nó đi đường xa, mà chúng ta đem đi phóng sanh liền trước thời, cho nó đi xuống sông luôn, phải không Phật tử? Vậy thì mình cứu nó liền ngay giật cho, phải không? Đó, còn bây giờ Phật tử cũng như vậy, nếu mà có duyên mà sư phụ đến là nói cho vài câu khai thị rồi, cái là hết ngáp đi luôn. Còn không duyên thì thôi, để chưa mua, phải đó. Không duyên là khi đó người ta không thèm mua những con vật đó, thì đi kiếm con vật mạnh mẽ ta mua, tại đây con vật là thiếu phước, phải không Phật tử? Cũng như cái người này cũng sắp chết mà thỉnh của thầy đến hộ niệm, mà không có thầy nào không đi hết, tại vì thiếu phước, chứ không chắc trong thầy được, tại vì thầy quá bận rộn, thầy không có không, chứ không phải là cái đám nào cũng đi được như sư phụ đây, ít đi đám lắm. Nhiều khi năn nỉ đâu đi được, vì mình không có thời gian, không khỏe, là một là quá bận rộn, không có thời gian. Nhưng là có mấy gia đình nó đang thỉnh phụ đến, đâu quán tới cho đâu đi, phải không? Thì cũng đang ngáp ngáp đi không được. Còn có nhiều cái có duyên Phật tử là cho hay là rảnh đi điền bình thời. Tại vì sao vậy? Tại vì có phước, có duyên, nó khiến rồi đấy. Cho nên chúng ta là Phật tử, mình sống biết là nhân duyên là như vậy, phải không? Chẳng trách phiền ngại hết, phải như vậy. Người đã thiếu phước, thiếu duyên gì, người đã thiếu tu, nên giờ chót cuối đời muốn gặp thầy để nghe pháp cũng không được, muốn được nghe niệm Phật cũng không được. Thậm chí khi chết à, con cái giàu mà không làm được cái lễ cúng cho mình nữa, à, mà đợi thấy có những người giàu vô cùng luôn, nhưng mà khi chết con cái nó không làm được lễ trai tăng để cúng cho cha mẹ, trở lại nó ăn đi đến tổ chức tiệc tùng ăn nhậu thôi là thoải mái luôn, phải không? Nó như vậy đó. Nhưng mà cúng dường để mà trai tăng dù cái tăng đơn giản nó làm không nổi nữa, tại vì sao? Nó có tu rồi là nó thiếu đồ đó, nó có biết đâu mà để làm, phải không? Tử đó như vậy chứng tỏ rằng người chết vô phương, phải không? Hồi sáng thì đi đám trong thanh nhã đó, hôm trước thành chân trí thỉnh rằng thanh thiền rồi không có đi, bị nghe một chính sau đấy ở đài vị xã Sa Đéc á thì mà đi được, nhân thời gian phật tử ngồi thiền có thể chốt đi được phải không? Rồi bây giờ tới trên trên gì còn không dông là chạy qua tuốt bên kia đâu mà tử đó, là xa vô cùng mà cũng ráng đi vô cái vùng Quýt Hồng á, nhà của thanh nhã đó, ông già ông già ông đó. Thật ra bây giờ ông năn nỉ quá đi, nhưng mà 7 kỳ qua rồi tổ chỗ tổ chức trai tăng đó ta yêu cầu thỉnh sư, nhưng mà nơi đó là không thèm thỉnh sư, ta yêu cầu phải thỉnh cho được sư quá, gia đình ông kính trọng chúng lắm, nhưng mà ta không thỉnh, ta nói rằng là sư quá khó thỉnh lắm, nó còn vậy thôi. Bây giờ mới lòi ra là ta không thèm thỉnh sư mà nó còn khó thỉnh, ông tức mình ông lên thỉnh có được không? Đó là đạo thỉnh sư năn nỉ sư quá trời thôi, thấy ông có hiếu đó thì sư sẵn lòng để mà đến với ông. Cái thật sư sư cũng cực lắm, bữa nay là ngày tu nữa, thôi rồi sáng đậu xe rước sư đúng giờ, mà thử ra nãy ông đó còn sáng đậu xe khoảng 8:20 sư đã 9 giờ hãy đậu tới 9:10 sư mới nghỉ, ai mà 8:20 đậu xe, trong đó có hai đi đường nữa, đi đường Hải Huệ, đi đường Từ Quang, rồi thêm thượng đoàn Hảo cộng trong đó tôi ra lại ngồi là thầy ngồi bắt đầu lên là niệm Phật, ngồi chờ nghe niệm Phật hết thời luôn, hai đi tưởng cái thượng đoàn ngồi ngoài xe, còn ổng vô ngồi đang chắp tay niệm Phật luôn với mình luôn, thầy ơi tôi suốt thời nó sợ cái chùa niệm Phật nghe đã đi nhờ thì ổng nghe được thời tu niệm Phật của mình. Rồi vô trọng rồi là sư đáp từ thời gian theo yêu cầu gia đình, xong rồi lên xe rồi cũng may cũng là ra rồi cái ông anh ông bên Mỹ là hai anh em về người chị nữa, rồi bao dây sư liền, bởi vì nghe sư tu tịnh độ giảng tịnh độ đó ông thích quá là nghe, rồi mấy thầy mình dạy sao đó nhờ sư chỉ dẫn sư mới dạy đỡ đầu, rồi ra xe về ra xe mà lại kéo cánh cửa xe mở ra nói chậm nữa à, mới về trễ hết 20 phút á tự ra ta như vậy có lòng. Cho nên đó là cái lòng của gia đình. Mà bà mẹ đó nào giờ cũng đâu biết sư đâu mà tự nghe danh đó chưa biết. Nhưng mà bây giờ khi mà sư cho đĩa hợp về coi đó, coi mẫu danh xanh đó, cái bài giảng trời thì bà mừng quá trời mừng luôn. Bà giá trời làm sao mà lần lúc bà làm chung tụi con làm sao bất cứ nhà mà thỉnh được ông sư này cho ta không. Tôi nói như vậy. Bây giờ thấy họ nghe mừng quá là thích lắm. Như vậy, nó cho vui thôi. Như vậy. Và tại đây tất cả đều là nhân duyên, phải không? Thì hôm nay trong cái ngày hôm nay cũng là nhân duyên. Bây giờ hết nhân duyên chưa? Hết rồi, 3 rưỡi rồi, hết rồi. Thôi kể chuyện qua lại đây, mau kể với con mau thiệt. Hết giờ rồi phải không? Rồi, thôi nghỉ. Không muốn nói nữa, cũng hết giờ nói rồi. Thôi tạm dừng trong buổi kể chuyện hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật.